Chương 349. Thế sự vô thường, Đại Minh tinh phục vụ viên. Chương 349. 1. Thế sự vô thường, Đại Minh tinh phục vụ viên. Áo sơ mi trắng, màu đỏ bao mông váy, thất đen, giày cao gót. Ó lờ gió kéo căng. Thỏa thỏa đô thị mỹ nhân, chỗ làm việc nữ cấp trên. Tần Hán đột nhiên có chút hoài niệm lúc ấy cái kia váy trắng đồng bền, tiếng đàn lượn lờ thế ngoại tiên tử. Bị Tần Hán đánh giá Đinh Lan cũng cảm nhận được ánh mắt của hắn, tập trung nhìn vào, lập tức liền đem hắn nhận ra, dù sao đêm đó tao ngộ là nàng đời này đều không có trải qua. 100 vạn a. Trực tiếp bị người đưa tặng 100 vạn tiền mặt đến nay ngẫm lại Đinh Lan đều cảm thấy không thể tưởng tượng được, thậm chí đều cảm thấy có chút hoang đường đồng thời. Đêm hôm đó tại phòng nhìn thấy Lâm Hạo Tiên, Trình Tung Đạn, Tần Hán mấy người, nàng cũng ấn tượng rất sâu sắc, rõ mồn một trước mắt. Không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này lại gặp được hắn, Đinh Lan ánh mắt có chút trống tránh, đầu có chút thấp xuống, trong lòng càng là dâng lên một cỗ hối hận, sớm biết liền mượn cớ không tiến vào, không nghĩ tới bên trong còn có người quen. Nàng giờ phút này trong lòng có dũng khí xã chết cảm giác, đồng thời còn cảm giác thẳng xấu hổ. Lĩnh ban lúc này đã giới thiệu, đây là Hoa Hoa, đây là Đoá Đoá, đây là Lan Lan. Lan Lan. Tần Hán nở nụ cười, trong lòng tự nhủ xem ra là đổi tên. Nhìn thấy Đinh Lan ở đây làm kỹ sư, nói thật Tần Hán là thật bất ngờ, ngoài ý muốn đồng thời còn rất ngạc nhiên, hắn có chút không nghĩ ra đêm hôm đó, đối mặt Trình Tùng Đạt 100 vạn, Đinh Lan đều không chút do dự cự tuyệt, làm cự tuyệt không có kết quả về sau, nàng càng là dứt khoát kiên quyết quả quyết đem 100 vạn cho góp ra ngoài. Chính là không muốn. Đối mặt tài phú kết sủ, tâm như chỉ thủy, không có chút rung động nào. Phần này tâm tính lệnh ngay lúc đó Tần Hán đều vị trí xấu hổ, tự giác đổi chỗ mà xử lời nói hắn căn bản làm không được đây chính là 100 vạn a, không phải 100 khối. Nhưng bây giờ, cái này muội tử vậy mà tới làm xoa bóp kỹ sư. Cái này còn không bằng nàng lúc ấy tại Lương Thiết Dạ Yến bên trong làm nhạc công thể diện đâu. Tần Hán có chút nghĩ mãi mà không rõ, không biết Đinh Lan thế nào hội tới nơi này làm kỹ sư. Lĩnh ban giới thiệu xong về sau, cái khác ba cái kỹ sư đều nhao nhao đi hướng Lục Hổ ba người, chuẩn bị xoa bóp. Mà Tần Hán ánh mắt từ đầu đến cuối vững vàng khóa chặt tại Đinh Lan trên thân, Đinh Lan cúi đầu, ngón tay bất an níu lấy góc áo, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. "Lan Lan, ngươi đi vì vị tiên sinh này phục vụ." Lĩnh ban chỉ Tần Hán, đối Đinh Lan nói ra. Đinh Lan thân thể khẽ run lên, do dự một chút, vẫn là chậm rãi hướng Tần Hán đi đến. Nàng ngồi đi một bước, nhịp tim liền càng gấp rút, cảm giác toàn bộ thế giới đều tại trời đất quay cuồng. Tần Hán nhìn xem đến gần Đinh Lan, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn quyết định đánh vỡ cái này lúng túng trầm mặc. "Đinh Lan, đã lâu không gặp." Hắn nhẹ nói đạo, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác ôn nhu. Đinh Lan nghe được tên thật của chính mình, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bên trong mang theo một vẻ bối rối cùng bất đắc dĩ. "Thần tiên sinh, thật không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngài." Thanh âm của nàng nhẹ như là con muỗi ong ong, mang theo vài phần đắng chát. "Đúng vậy a, ta cũng thật không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi." Tần Hán vừa cười vừa nói. Đinh Lan sắc mặt đỏ lên, túi đầu giữ im lặng. Lục Hổ đã nằm xuống, bắt đầu hưởng thụ xoa bóp phục vụ. Trong phòng ánh đèn trở nên nhu hòa, trên màn hình lớn để đó phim, không khí trong phòng dần dần trở nên buông lỏng. Tần Hán nằm tại trên giường đấm bóp, ánh mắt đi theo Đinh Lan nhất cử nhất động. Đinh Lan hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình chấn định lại, hai tay nhẹ nhàng khoác lên Tần Hán trên bờ vai, bắt đầu xoa bóp. Thủ pháp của nàng thanh thạo, cường độ vừa đúng, nhưng tâm tư của nàng hiển nhiên không ở trên đây, ánh mắt thỉnh thoảng né tránh lấy Tần Hán nhìn chăm chú. "Đinh Lan, ngươi vì sao lại ở chỗ này?" Tần Hán rốt cục không nhịn được mở miệng hỏi. Hắn thật tò mò. Đinh Lan tay có chút dừng lại, trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói ra: "Tần tiên sinh, có một số việc một lời khó nói hết. Ta cũng chẳng còn cách nào khác." Thanh âm của nàng có chút nghẹn ngào, trong mắt lóe lên một tia thống khổ. "Hả?" Tần Hán sửng sốt một chút, đây là có cố sự a. Hắn ngồi dậy, nhìn xem Đinh Lan con mắt, nghiêm túc nói: "Nếu như ngươi có khó khăn, không ngại nói ra, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Ta nhớ được ngươi khi đó cự tuyệt 100 vạn lúc kiên quyết, ta tin tưởng ngươi nhất định có nỗi khổ tâm riêng của mình." Đinh Lan cắn môi một cái, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. "Thần tiên sinh, ta ơn hảo ý của ngài. Thế nhưng là, có một số việc không phải tiền có thể giải quyết." Thanh âm của nàng mang theo một chút tuyệt vọng, phản phất bị sinh hoạt gánh nặng ép tới không thở nổi. Bọn hắn động tĩnh bên này, rất nhanh liền đưa tới bên cạnh Lục Hổ ba người chú ý. "U, làm sao cái tình huống?" Lục Hổ cười hì hì nói, "Hán tử, cái này không phải là ngươi tình nhân cũ a? Cút đi, chớ có nói hiệu nói vượng. Không phải tình nhân cũ, cái này khóc cái gì? Ngươi có phải hay không thiếu người ta tiền? Vẫn là đối với người ta bội tình bạc nghĩa rồi. Mẹ kiếp." Tần Hán bó tay rồi, có dũng khí bùn đất rơi đúng quần không phải phân cũng là phân. Cảm giác Đinh Lan tranh thủ thời gian leo nước mắt, "Có lỗi với Tần tiên sinh, cho ngài mang đến phiền toái, thật xin lỗi. Ta cái này cho ngài xoa bóp." "Ừm." Tần Hán nhẹ gật đầu, lập tức nằm xuống không nói thêm lời. Nơi này không phải nói chuyện nơi trốn, cũng không thích hợp ngay trước mặt Đinh Lan đối Lục Hổ giải thích, nói cái này mọi từ trước kia rất thanh cao, 100 vạn tiền mặt xoay qua chỗ khác nàng đều không cần. Cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho Đinh Lan có dũng khí bị chế giễu. Cảm giác đây là Tần Hán không nguyện ý nhìn thấy, ăn ngay nói thật, đối với Đinh Lan cô em gái này, hắn vẫn rất có hảo cảm. Không nói những cái khác, phẩm cách là thật là cao thượng. Ở sau đó xoa bóp quá trình bên trong, hai người đều rơi vào trầm mặc. Tần Hán trong lòng một mực đang suy tư Đinh Lan sự tình, hắn quyết định có thể giúp đỡ, không thể giúp coi như xong, mà Đinh Lan thì cố gắng chuyên chú vào xoa bóp, ý đồ nhờ vào đó bình phục chính mình nội tâm gợn sóng. Xoa bóp sau khi kết thúc, Tần Hán đứng dậy, nhìn xem Đinh Lan, nói lần nữa: "Đinh Lan, hy vọng ngươi có thể cân nhắc lời của ta. Nếu như ngươi nguyện ý, tùy thời có thể lấy liên hệ ta." Dứt lời, hắn lưu lại chính mình phương thức liên lạc, sau đó cùng Lục Hổ bọn người rời đi phòng. Hôm sau trời vừa sáng, Tần Hán từ Ngô Huyên Huyên trên thân tỉnh lại, khi hắn cầm điện thoại di động lên lúc, phát hiện trên màn hình có một đầu chưa đọc tin tức, vẫn là tăng thêm hảo hữu nhắc nhở. Hắn trong lòng hơi động, lập tức mở ra. Quả nhiên là Đinh Lan. Ngài tốt Tần tiên sinh, ta là Đinh Lan. Tần Hán cười cười, sau đó cờ lực đồng ý, thông qua được hảo hữu xin Đinh Lan tựa hồ là một mực cầm điện thoại di động. Tần Hán bên này vừa thông qua, không qua 2 phút đồng hồ liền đến tin tức. Tần tiên sinh ngài tốt, quấy rầy ngài. Không có việc gì, có thể nói một chút ngươi đến cùng tình huống gì đi. Tin tức phát đưa ra ngoài, đối diện lại không âm. Tần Hán không khỏi nhíu mày, coi như hắn chờ nhanh không kiên nhẫn lúc, Đinh Lan lại nói, "Tần tiên sinh, ta có thể làm ngài nữ nhân." "Sao?" Tần Hán vì đó sững sờ, nghĩ nghĩ, trả lời, "Điều kiện đâu? Ngài cho ta mượn 100 vạn." Tần Hán lập tức cười, cảm giác chuyện này thật có ý tứ, cho lúc trước ngươi 100 vạn, ngươi không chút do dự liền góp, bây giờ lại tới mượn 100 vạn, còn nguyện ý đem chính mình dựa vào. "Đinh Lan, ngươi cái này thao tác để cho ta xem không hiểu a. Ngài cho ta mượn 100 vạn, ta làm ngài một năm nữ nhân." "Mượn? Vậy ngươi lúc nào thì còn?" "Ta sẽ trả, khẳng định sẽ trả, nhưng thời gian ta bây giờ nói không tốt." Tần Hán tiếp tục hỏi, "Vậy nếu như ngươi một mực cũng không trả nổi đâu?" "Ta nhất định sẽ trả lại." "Thần tiên sinh, xin ngài tin tưởng ta. Nhưng ngươi trận đánh lúc trước 100 vạn, rõ ràng con mắt đều không nháy mắt một lần liền đều quên đi ra a. Chỉ có thể nói, thế sự vô thường đi." "Nói đi, ta vui lòng nghe một chút, nói thật ta cũng thật tò mò." Lại đợi đại khái hơn 1 phút đồng hồ, Đinh Lan lúc này mới lại hồi phục, nàng lần này nói lời số lượng từ rất nhiều, lưu loát đoán chừng phải có 100-200 chữ. Tần Hán nhìn trong chốc lát cái này mới xem xong, sau đó liền bừng tỉnh đại ngộ. "Tốt a, quả nhiên là thế sự vô thường. Nó như thế nào đây?" Đinh Lan trong nhà trước đó cũng coi như có tiền, ba nàng tại Ma Đô mở 3 nhà cộng đồng siêu thị, quy mô mặc dù không thể cùng Vĩnh Hợp Thành, Hoàn Mặt chờ thường siêu so sánh, nhưng bởi vì siêu thị chỗ khu vực không sai, xung quanh có rất nhiều lao tiểu khu. Cho nên, cho tới nay sinh ý đều rất không tệ, đây cũng là Đinh Lan trận đánh lúc trước cái kia 100 vạn tiền mặt, có thể con mắt đều không nháy mắt một lần liền trực tiếp quên đi ra nguyên nhân. Nàng không thiếu tiền. Thế nhưng là đầu tuần, nhà nàng quy mô lớn nhất, khu vực tốt nhất một nhà siêu thị nửa đêm đột nhiên cháy. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư A thủ phát, lửa rất lớn, chờ tiêu phòng đội đến thời điểm toàn bộ siêu thị đều bị thế lửa lan tràn, làm lửa bị dập tắt lúc, siêu thị đã trở thành một vùng phế tích. Ngoại trừ siêu thị, xung quanh ô tô, cửa hàng cũng bị tai họa Đinh Lan trong nhà trực tiếp phá sản. Vì nợ nần không tai họa thế nữ, ba nàng quả quyết cùng nàng mẹ ly hôn. Nhưng mẹ của nàng vẫn là một bệnh không dậy nổi, thân thể ban đầu liền không tốt, cái này trực tiếp nhập viện rồi. Về phần Đinh Lan, từ ngày đó Tần Hán bọn người từ Lương Thiết Dạ Yến sau khi rời đi, Lương Thiết Dạ Yến lĩnh ban mẫu đơn liền đem nàng gọi tới nói chuyện, ý trong lời nói chính là: "Hôm nay Đinh Lan quét khách hàng lớn mặt mũi, nhường nàng về sau khác mưu cao liền, không cần lại tới nơi này, tiền lương cũng sẽ y theo mà phát hành." Đinh Lan nghĩ đến trong nhà cũng không thiếu tiền, nàng sợ dĩ đến Lương Thiết Dạ Yến làm nhạc công, kỳ thật chính là muốn tìm cái sân khấu rèn luyện một chút chính mình, về phần tiền lương nhiều ít nhưng thật ra là thứ yếu. Nghe tới nói nhường sau này mình không dùng để đi làm, nàng sảng khoái đáp ứng. Nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới, rất nhanh trong nhà liền sẽ họa trời giáng. Đinh Lan mượn cái này 100 vạn, ngoại trừ là cho mụ mụ chữa bệnh bên ngoài, còn lại nàng cũng nghĩ tiếp tế một lần ba. Sau khi xem xong, Tần Hán cảm giác có chút hoang đường, nhà ngươi không phải còn có 2 nhà siêu thị a? Trực tiếp chuyển tay bán, chẳng phải có thể hấp lại một bộ phận lớn tài chính? Đã bán, nhưng hoàn lại xong cung tiêu thương tiền hàng, bồi thường một bộ phận tổn thất sau đã sử dụng hết, còn không nhỏ lỗ hổng. Vậy ngươi chỉ mượn 100 vạn đủ? Đinh Lan trầm mặc, vuốt ve điện thoại. Tần Hán suy nghĩ trong chốc lát, ngược lại nói, vì cái gì ngươi lựa chọn tìm ta đâu? Qua hồi lâu Đinh Lan phát tới một câu, khả năng là thiên ý đi. Cái này khiến Tần Hán có chút không hiểu đấu, cái này thế nào còn nhắc lên thiên ý, bất quá không đợi hắn tiếp tục hỏi thăm, Đinh Lan liền chủ động nói ra, ta không tiếp tục kiên trì được, mỗi ngày đều thể xác tinh thần đều mệt, tâm lực lao lực quá độ. Hôm trước có người đến xoa bóp, nhìn thấy ta sau đưa ra muốn bao nuôi ta. Hôm qua cha ta bị tính tiền người chặn lại, đánh gãy một cái chân, hiện tại cũng tại bệnh viện. Ta thực sự không có biện pháp. Hôm nay ta vốn là nghĩ đáp ứng người kia, thật không nghĩ đến lại gặp Tần tiên sinh ngươi. Nhìn đến đây, Tần Hán đã hiểu, trả lời, ngươi ý là cùng nó đưa cho người kia, không bằng cho ta. Ừm, ngươi ngược lại là rất thành thật. Thần tiên sinh, ta không muốn lừa dối ngài. Không có việc gì, thành thật là một loại dũng khí, ta yêu thích người thành thật. Trả lời một câu về sau, Tần Hán lại nói, người kia không phải là cái lao đầu tử a? Không tính đặc biệt lão, nhưng rất mập, còn rất đen, nhìn xem có chút án. Chỉ là có chút, rất nhiều. Tần Hán phát cái cười to biểu lộ. Thần tiên sinh, ngài ý như thế nào? Nói đầu đuôi sự tình về sau, Đinh Lan có vẻ hơi sốt ruột, nàng lại chủ động hỏi. Nếu là ta không đáp ứng đâu? Tần Hán nói. Đinh Lan trầm mặc một hồi, lúc này mới trả lời, Tần tiên sinh, ta hội nghe lời, ta cũng sẽ còn tiền của ngài. Khả năng thời gian sẽ rất lâu, nhưng ta tuyệt đối sẽ còn ngài. Nhìn ra Đinh Lan rất có thành ý, cũng đúng là bị buộc bất đắc dĩ cùng đường mặt lộ, Tần Hán cũng mất dò xét tâm tư. Hắn nói ra, buổi chiều ngươi tới tìm ta một chuyến, chúng ta gặp mặt tâm sự. Tốt. Thần tiên sinh xin hỏi ngài địa chỉ là nơi nào? Dưỡng Vân An Man A1. Vậy ta 3 giờ chiều đi qua, ngài nhìn có thể chứ? Và Đinh Lan trò chuyện xong sau để điện thoại di động xuống, quay đầu nhìn lại, Nô Huyên Huyên mở to mắt to chính hàm tình mạch mạch nhìn xem chính mình. Tỉnh. Ừm. Hở. Ngươi làm gì? Còn chưa ngủ đủ đâu ba. Tại Nô Huyên Huyên mãnh liệt yêu cầu dưới, Tần Hán đành phải lại theo nàng ngủ một cái hồi lung giác. Chờ hai người rời giường lúc, đã là giữa trưa. Nô Huyên Huyên không khỏi cảm thán, phong phú thời điểm, thời gian trôi qua là thật nhanh a. Sau khi rời giường, hai người lại đi phòng tắm tắm rửa một cái, sau đó liền trong phòng ăn lên cơm đến, Sau khi ăn xong, bởi vì Ngô Huyên Huyên buổi chiều còn có cái hoạt động muốn có mặt, hai người liền mỗi người đi một ngả đưa mắt nhìn Ngô Huyên Huyên rời đi. Tần Hán trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ hoang đường cảm giác, làm sao cảm giác chính mình giống như là phục vụ viên đâu. Phục vụ kết thúc, cố chủ liền đi. Lắc đầu, hắn đem cái này hoang đường cảm giác vung ra não bên ngoài, phục vụ cái truy, chính mình rõ ràng là phiếu trắng có được hay không? Huống chi đối phương vẫn là Đại Minh Tinh đâu. Nghĩ như vậy, trong lòng của hắn liền thoải mái hơn. Lập tức, hắn cũng tới xe, hướng Dưỡng Vân An Man mà đi đến Dưỡng Vân An Man. Tần Hán lại là chưa có trở về số 2 lâu, cũng chính là trang trí phong cách càng thêm hiện đại cái kia tòa nhà. Hắn trực tiếp hồi một hào lâu, bởi vì hắn sợ bây giờ trở về 2 hào lâu, sau đó liền không ra được. Dây bằng dạ sốt ruột Lý Chỉ San, gần nhất vẫn không có tử, tẩu hỏa nhập ma, trong trạng thái tỉnh táo lại, theo từ Ngô Mạn Ni nơi đó lấy được tin tức, Lý Chỉ San hiện tại vẫn là mỗi ngày đều đợi trong nhà. Yoga quán nàng đã thời gian thật dài không đi qua. Toàn tính vì sao? Ôm cây đợi thỏ. Không sai, Tần Hán chính là con thỏ kia. Tần Hán dám khẳng định, chỉ cần mình bây giờ đi về, nhất định sẽ bị Lý Chỉ San cuốn lên, cái kia còn thế nào và Đinh Lan đàm luận mua sắm phục vụ công việc. Số một lâu bên này kỳ thật càng thêm xa hoa đại khí cao cấp, khắp nơi đều lộ ra điệu thấp xa hoa. Tần Hán tốt, hướng bên hồ nước trên ghế nằm một nằm. Trong tay nâng một ly trà, thành thơi, tấu chương xong, chương 350. Đưa tới cửa bé thỏ trắng, nhất định phải ăn nha. Chương 350, 1, đưa tới cửa bé thỏ trắng, nhất định phải ăn nha. 3 giờ chiều. Tần Hán ngay tại chợ mắt, chợt nghe một loạt tiếng bước chân. Vừa mở mắt nhìn, Vương Sơn dẫn Đinh Lan đi vào trong viện, nàng lại thay quần áo khác. Hôm qua ho lờ gió xuyên dựng, hôm nay thì là xuyên qua bộ màu trắng đồ hàng len váy liền áo, dưới làn váy mặt lộ vẻ ra một đôi thịt băng cặp đùi đẹp. Thon dài thẳng tắp, đường cong trôi chảy, uyển chuyển một nắm. Xuống dưới nữa, là một đôi màu trắng tiểu dày da đầu kia mái tóc đen nhánh đơn giản buộc thành một cái đuôi ngựa, phía trên mang theo một cái màu đỏ nơ con bướm đơn giản đáp hào phóng, tươi mát động lòng người. Tần Hán ánh mắt lại đang trên mặt nàng dạo qua một vòng, môi hồng răng trắng, mặt mày cong cong, trang dung rất nhạt nhưng lại rất tinh xảo. Nhìn ra được, nàng là cố ý ăn mặc một phen mới tới. Thần tiên sinh, ngài tốt, quấy rầy ngài. Đinh Lan đứng vững thân thể, ôn nhu nói, sau đó xoay người bái một cái. Tần Hán khoát tay áo, Vương Sơn quay người rời đi. Hắn nhấc khiên xuống ba, cười nói, ngồi đi. Đinh Lan cũng không khách khí, hai tay phủ váy liền ở một bên trên ghế mây ngồi xuống, sau đó đem trên bờ vai ba lô nhỏ phóng tới trên đùi. Mở ra. Sau đó nàng từ trong bọc móc ra mấy thứ đồ, từng cái bày ở trên bàn trà. Tần Hán hơi kinh ngạc động tác của nàng, tập trung nhìn vào, càng thêm kinh ngạc. Tần tiên sinh, đây là thẻ căn cước của ta, học vị chứng, nhạc giao hưởng giấy chứng nhận, cùng với ta người lý lịch sơ lược, xin ngài xem qua. Người lý lịch sơ lược đều có. Tần Hán có chút muốn cười, nhưng nhìn xem Đinh Lan chăm chú dáng vẻ, hắn lại nhịn được. Nhẹ gật đầu, Tần Hán thuận tay cầm lên thẻ căn cước nhìn lại. Thẩm Lam, 27 tuổi. Ma đô người. Nguyên lai kêu Thẩm Lam, mới 27 tuổi, vẫn là cái ma đô thổ dân. Tần Hán lại cầm lấy học vị chứng nhìn một chút. Khá lắm. Phúc Đán Đại học nghiên cứu tăng. Dân tộc nhạc giao hưởng học được cấp 8. Chắc không được ngày đó nghe nàng đánh đàn, cảm giác thật là dễ nghe, cấp bậc cho cái này để đó đâu. Xem hết giấy chứng nhận về sau, Tần Hán phát hiện còn có 2 phần lấy được thưởng chứng minh, bên trong một cái vẫn là cả nước tính, nhìn nàng âm thầm tán thưởng, cái này còn là một tài nữ liệt. Về phần người lý lịch sơ lược liền càng có ý tứ. Phía trên chẳng những viết giáo dục kinh lịch, làm việc kinh lịch, lấy được thưởng kinh lịch, trong đó còn bao hàm một đoạn, liên tục 4 năm bị chọn làm Phúc Đán Đại học giáo hoa, danh liệt 5 vị trí đầu. Cái này khiến Tần Hán nhìn đều có chút cảm động. Thẩm Lam thật là quá liều mạng. Vì trao hàng chính mình, để chứng minh giá trị của mình, nàng liền bị chọn làm giáo hoa loại chuyện này nói hết ra. Kỳ thật nàng hoàn toàn không cần như vậy, Tần Hán có mắt cũng có thẩm mỹ, chính hắn hội nhìn biết bình phán. Nhưng người chính là rất kỳ quái. Có nhiều thứ, một khi tăng thêm bài danh, cái kia cho người cảm giác liền không đồng dạng, ngươi sẽ cảm thấy lợi hại hơn, càng ngưỡng bức. Giáo hoa 5 vị trí đầu, cũng giống như vậy. Phúc sáng sinh viên đại học mấy vạn người bên trong đều có thể sắp xếp 5 vị trí đầu. Có thể. Tần Hán đối với Thẩm Lam nhan giá trị đến cỡ nào có thể đánh, đã có một cái cụ thể định lượng khái niệm. Đối với cái này, hắn rất hài lòng. Trừ đó ra, người trên lý lịch sơ lược còn viết tình cảm kinh lịch đáng nhắc tới chính là tình này cảm giác kinh lịch bị thả đến cuối cùng mặt, rõ ràng là dùng để áp chụp. Chỉ thấy tại tình cảm kinh lịch bên trong, Thẩm Lam là như thế viết: khi còn bé ngây thơ, có một chút ngựa, thường xuyên tại nhà trẻ tay cầm tay chơi đùa. Tiểu học bị giáo dục phải học tập thật giỏi, mỗi ngày chỉ lo đọc sách làm bài. Trung học thời kỳ cảm thấy lớp học nam sinh đều thật là trẻ con, giống như là chưa trưởng thành hải tử. Ta tưởng tượng lấy muốn tới đại học tìm ta bạch mã vương tử, nhưng đến đại học, ta phát hiện những cái kia hướng ta thổ lộ, đối ta tốt như thế người, tất cả đều mang một loại nào đó không thể danh ngôn mục đích. Ta liền nghĩ duyên phận còn chưa tới. Cho đến ngày nay, ta duyên phận như cũ chưa tới. Nhìn thấy cuối cùng, Tần Hán chưa phát giác mỉm cười, cái này viết thú vị, nhìn như viết rất nhiều, nhưng tổng kết lại chính là một câu, không có nói qua yêu đương ân, còn có một tầng ẩn tàng ý tứ. Ta vẫn là một đóa như nước trong veo hoa cúc. Như vậy vì sao muốn viết nhiều như vậy? Tần Hán cảm thấy, đây là Triệu Lam tại đối với mình nói rõ, giải thích nàng vì cái gì không có nói qua yêu đương, hoặc là nói là vì càng thêm có thể tin, càng có sức thuyết phục. Không phải sao? Sau khi xem xong, Tần Hán đã cảm thấy cái này có độ tin cậy rất cao, Triệu Lam hẳn là sẽ không lừa gạt mình đồng thời đâu. Trong lòng của hắn còn có một cố vui vẻ, đó là một loại trong lúc vô tình nhặt được bảo, vui sướng. Cảm thấy được tâm cảnh của mình biến hóa sau khi, Tần Hán cũng không nhịn được âm thầm cảm thán, đây là rất thông minh muội tử. Đối phương một câu không nói, nhưng cũng đã còn hơn nói thiên ngôn vạn ngữ sau hiệu quả. Đã hiện ra thái độ của mình, lại hiện lộ rõ ràng chính mình ưu tú, cùng với giá trị của mình. Không sai. Tần Hán rất thích cùng người thông minh liên hệ, nhìn Thẩm Lam những tài liệu này về sau, hắn đột nhiên có dũng khí ý nghĩ. 100 vạn đủ sao? Tần Hán buông xuống lý lịch sơ lược, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Lam, cười ha hả nói, ta nghĩ, hẳn là không đủ a. Thẩm Lam mấp máy môi đỏ, cái kia một mực rất bình tĩnh trên mặt lộ ra một chút do dự, một lát sau, nàng mới lên tiếng, là không đủ, nhưng ta sẽ nghĩ những biện pháp khác. Nghĩ biện pháp? Nghĩ biện pháp gì? Tần Hán cười nói, nếu như ngươi làm nữ nhân của ta, vậy ta cũng sẽ không cho ngươi lượng lớn thời gian cho ngươi đi làm việc kiếm tiền, ngươi đến hầu hạ ta. Cho nên, ngươi có thể có biện pháp nào? Thẩm Lam lần nữa rơi vào trầm mặc. Tần Hán cười cười, lại nói, ngươi là chỉ nghĩ trao đổi thời gian 1 năm a? Thẩm Lam lông mi run rẩy, sau đó nhẹ gật đầu. Có thể kết giao đổi 1 năm là trao đổi 5 năm vẫn là trao đổi, ngoại trừ thời gian khác biệt bên ngoài, căn bản trên ý nghĩa có cái gì khác biệt đâu. Trong trầm mặc Thẩm Lam, lúc này ngẩng đầu nhìn về phía Tần Hán, 5 năm 500 vạn. Ngươi còn kém 500 vạn. Tần Hán cười nói, nhìn thấy Thẩm Lam trên mặt lại khôi phục bình tĩnh chi sắc, hắn không nhịn được lại là một tán. Cái này muội tử tâm tính thật sự là quá ổn. Bản thân điều tiết năng lực cũng rất mạnh. Quả thực là một nhân tài. Ta muốn 500 vạn là đủ rồi. Thẩm Lam nhẹ nói đạo, bất quá ngữ khí lại là rất chắc chắn. Tốt. Tần Hán vỗ xuống tay, vậy liền 500 vạn, 5 năm. Hắn cầm điện thoại di động lên, ta chuyển ngươi hệ chặt bên trên vẫn là chuyển thẻ bên trên. Chuyển thẻ bên trên ngươi đến cho ta cái số thẻ. Tựa hồ là rất ngạc nhiên Tần Hán sảng khoái, Thẩm Lam rõ ràng là sửng sốt một chút. Chuyển thẻ lên đi. Dừng một chút, nàng lại nói, hệ chặt xét hiện còn muốn phí thủ tục. 1/1000 thủ tục phí, 500 vạn lời nói liền phải 5000 khối. Hiển nhiên, hiện tại 5000 khối đối với Thẩm Lam tới nói cũng phi thường trọng yếu, nàng không muốn uổng phí lãng phí cái này 5000 khối. Tần Hán gật đầu cười nói, "Có thể, ngươi đem số thẻ phát tới đi." Thẩm Lam vội vàng cầm điện thoại di động lên, đem thẻ ngân hàng hào đưa vào hệ chặt chung, phát đưa qua. "Thần tiên sinh, ngài không muốn, ta trước tiên có thể ký kết hợp đồng." "Ha ha ha." Tần Hán nở nụ cười, khoát tay áo, mây trôi nước chảy nói, "Không cần. Ta tin tưởng ngươi. Hơn nữa, ta cũng tin tưởng, nếu như ngươi dám đùa ta, ta có thể nhẹ nhõm lại đem số tiền kia muốn trở về, cũng nhường ngươi nhận đến trừng phạt." Thẩm Lam thần sắc run lên, vội vàng nói, "Ta không dám đùa ngài, ta nhất định sẽ nói đến làm được." Vừa dứt lời, điện thoại di động của nàng tin nhắn thanh âm nhắc nhở liền vang lên, ấn mở xem xét, ngân hàng trong chương mục tới sổ 500000 nguyên nhân dân tệ. "Thần tiên sinh, nhất mới tiểu nói tại 69 thư A thủ phát." Thẩm Lam trên mặt thần sắc rốt cục sinh động, nàng há to miệng lại tranh thủ thời gian đứng lên, thật sâu đối Tần Hán bái một cái, giọng mang nước nở nói, "Tạ ơn ngài." Nói xong, hai giọt bóng ánh nước mắt liền từ khóe mắt trượt ra theo gương mặt hướng xuống lăn. Nửa tháng này đến đối nàng mà nói, giống như đưa thân vào bóng tối vô tận vực sâu, là trong đời của nàng đến ngầm thời khắc. Nàng không có dấu hiệu nào đã trải qua trên trời rơi xuống thai vạ bất ngờ, gia đạo sa sút, phụ mẫu ly hôn, mẫu thân bệnh nặng. Cùng đường mặt lộ lại bị bức ép rơi vào đường cùng, vì chu tiền, nàng từ một cái thanh cao ưu nhã nhạc công biến thành một cái cho người ta bóp chân đấm chân xoa bóp kỹ sư. Tại cực kỳ tuyệt vọng bên trong, nàng càng chuẩn bị triệt để bỏ đi tôn nghiêm, bán nhan sắc đây là nàng tại trong tuyệt cảnh đối vận mệnh làm ra bất đắc dĩ thỏa hiệp, mỗi một bước đều đi đến vô cùng gian nan, nội tâm dày vò cùng dễ rủa người bên ngoài khó mà trải nghiệm. Trong quá trình này, nàng càng là nhìn thấy rất nhiều hiện thực lại ghê tởm sắc mặt, làm nàng thật sâu chán ghét. Có châm chọc khiêu khích, có cười trên nỗi đau của người khác, có trở mặt vô tình, còn có thừa cơ áp chế, thậm chí bỏ đá xuống giếng. Những người này nhường nàng rõ ràng khắc sâu thấy rõ nhân tính, cũng minh bạch tài phú tầm quan trọng. Bởi vì làm nhà nàng còn không có gặp nạn nghèo túng lúc, những tình huống này tất cả cũng không có xuất hiện, những người kia mặt đối với mình còn là một bộ khách khí nhiệt tình bộ dáng. Thẩm Lam nắm thật chặt điện thoại. Nàng ngoại trừ trăm mối cảm xúc nổn ngang bên ngoài, còn rất cảm kích Tần Hán, đối phương sảng khoái như vậy liền cho tiền, nhường nàng có dũng khí được tín nhiệm, được tôn trọng cảm giác, cái này làm nàng cái kia gặp nửa tháng ức hiếp nội tâm đạt được thật to an ủi. Giờ khắc này, Thẩm Lam tâm không còn lạnh bước, bắt đầu ấm áp. Nàng gái mũi chua chua, nước mắt rơi như mưa. Sao? Cái này thế nào còn khóc? Nhìn xem bả vai run rẩy Thẩm Lam, Tần Hán có chút ngoài ý muốn, trong lòng tự đủ vừa rồi không trả một mặt bình tĩnh tỉnh táo chào hàng chính mình a. Hiện tại giao dịch đàm phán thành công, thế nào còn khóc? Tần Hán có chút nghĩ mãi mà không rõ, nhưng cũng lười suy nghĩ nhiều, hắn đưa tay từ trên bàn trà rút tờ khăn giấy đưa tới. Hai mắt đẫm lệ Thẩm Lam đột nhiên thấy trước mắt nhiều một vật, sửng sốt một chút liền cũng phản ứng kịp, nàng vội vàng tiếp nhận sau đó ngẩng đầu lên nói, "Tạ ơn." "Không khách khí." Tần Hán vừa cười vừa nói, "Về sau đều là người một nhà, không cần đến nói những thứ này." Vừa dứt lời, cánh tay hắn nhẹ nhàng duỗi ra, động tác tự nhiên lại mang theo không cho cự tuyệt ý vị, vững vàng nắm ở Thẩm Lam vòng eo. Thẩm Lam chỉ cảm thấy bên hông siết chặt, cả người không bị khống chế hướng Tần Hán trong ngực tới gần, nàng chưa kịp phản ứng kịp, đã bị ôm ngồi ở Tần Hán trên đùi. Bất thình lình tiếp xúc thân mật nhường Thẩm Lam trong nháy mắt khẩn trương lên, thân thể như bị dừng lại tầm thường căng cứng. Hai tay vô ý thức bắt lấy ghế sofa bên dưới, đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Gương mặt của nàng cấp tốc cấm lên, nóng hổi đến phảng phất có thể bốc cháy lên, trong lòng tràn đầy ngượng ngùng cùng bối rối. Thần tiên sinh, ngài cái này. Nàng ngập ngừng nói, thanh âm nhỏ đến như là con muỗi ong ong, đầu buông xuống, căn bản không dám nhìn thẳng Tần Hán con mắt. Tần Hán nhìn xem trong ngực khẩn trương vừa ngượng ngùng Thẩm Lam, trong lòng dâng lên một cỗ đắc ý, đây chính là phúc đán đại học liên tục 4 năm đều danh liệt 5 vị trí đầu giáo hoa a, giờ phút này lại bị chính mình ôm vào trong ngực, đặt ở trên đùi ân, cảm giác thành tựu tràn đầy. Lập tức, Tần Hán chú ý tới Thẩm Lam trên mặt còn có chưa khô vệt nước mắt, dưới ánh mặt trời lóe ra hóng ánh sáng. Không nghĩ nhiều, hắn có chút túi đầu xuống, chậm rãi xích lại gần Thẩm Lam gương mặt. Thẩm Lam phát giác được Tần Hán động tác, trái tim nhảy lên kịch liệt, phảng phất muốn xông phá lồng ngực, hô hấp cũng biến thành gấp rút mà hỗn loạn. Nàng muốn tách rời khỏi, nhưng thân thể lại giống như là bị định trụ bình thường, không thể động đậy. Làm Tần Hán bờ môi nhẹ nhàng chạm đến Thẩm Lam nước mắt trên mặt lúc, Thẩm Lam toàn thân run lên, một loại chưa bao giờ có cảm giác tê dại trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, nhường nàng cơ hồ đã mất đi năng lực suy tính. Cặp mắt của nàng đóng chặt, lông mi càng không ngừng rung động, giống như là đang cực lực kháng cự lại đang lặng lẽ hưởng thụ lấy đây hết thảy. Tần Hán hôn nhu hòa mà ấm áp, như là ngày xuân bên trong gió nhẹ, nhẹ nhàng phất qua khuôn mặt của nàng, từng chút một lau đi sự bi thương của nàng cùng thống khổ. Tại cái này ôn nhu hôn chung, Thẩm Lam nguyên bản căng cứng thân thể dần dần trầm tĩnh lại, trong lòng ngượng ngùng cùng khẩn trương cũng chậm chậm bị một loại khác tình cảm thay thế đúng lúc này. Tần Hán miệng đứng tại cổ của nàng chỗ, một cỗ mùi thơm ngào ngạt như hoa lan mùi thơm tràn vào trong mũi. Thật là thơm. Đến thời điểm tắm rửa qua tới, Thẩm Lam cái cổ trong nháy mắt nổi lên một tầng đỏ ửng, từ bên thai một mực lan tràn đến xương quai xanh, như là bị ngày xuân ánh nắng chiều cho nhiễm. Nàng có chút nghiêng đầu, ý đồ tránh né Tần Hán cái tia khí tức nóng bỏng, lại bởi vì khẩn trương mà có vẻ hơi bối rối, động tác biên độ cực nhỏ. Nàng cắn môi một cái, thanh âm êm dịu đến như là trong gió nhẹ thì thầm. "Ân, thầy. Thầy qua. Ha ha, xem ra là đã làm đầy đủ chuẩn bị a." Nghe được Tần Hán trêu chọc, Thẩm Lam trong lòng không khỏi vừa thẹn lại quẫn, ngón tay không tự giác nắm chặt ống tay áo của hắn. Tần Hán nhẹ nhẹ cười cười, tiếng cười tại Thẩm Lam bên tai quấn quẩn, nhường tim đập của nàng càng gấp rút. Môi của hắn nhẹ nhàng vuốt ve Thẩm Lam cái cổ, dẫn tới nàng toàn thân run nhẹ nhẹ. Thẩm Lam chỉ cảm thấy một cỗ dòng điện từ chỗ cổ truyền khắp toàn thân, tê dại cảm giác nhường nàng cơ hồ sủi lơ tại Tần Hán trong ngực. Hô hấp của nàng trở nên càng gấp rút, ngực kịch liệt chập trùng, hai mắt nhắm nghiền, lông mi thật dài càng không ngừng rung động. "Ngài, ngài đừng như vậy." Thẩm Lam nhỏ giọng nỉ non, trong thanh âm mang theo một tia hờn dỗi, nhưng ngữ khí lại mềm mại bất lực, phản phất cũng không phải là thật kháng cự. Nàng lúc này, nội tâm mười phần mâu thuẫn, một phương diện bởi vì Tần Hán cử chỉ thân mật mà cảm thấy e lệ không thôi, một phương diện khác, lại tham luyến cái này khó được ấm áp cùng quan tâm. Tại quá khứ nửa tháng trải qua cực khổ cùng lạnh lùng về sau, ôn nhu như vậy đối nàng mà nói, tựa như người chết chìm bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Tại cái này ôn nhu hôn chung, Thẩm Lam nguyên bản căng cứng thân thể dần dần trầm tĩnh lại, trong lòng ngượng ngùng cùng khẩn trương cũng chậm chậm bị một loại khác tình cảm thay thế. Nàng có chút nghiêng đầu, vô ý thức đáp lại Tần Hán hôn, hai tay cũng không tự giác buông lỏng ra, chậm rãi vòng lên Tần Hán cái cổ. Lúc này, trong đầu của nàng trống rỗng, chỉ đắm chìm trong này nháy mắt ôn nhu cùng ngọt ngào bên trong, trước đó nửa tháng bị tất cả cực khổ phảng phất đều tại thời khắc này tan thành mây khói, chỉ còn lại có trước mắt cái này cho nàng ấm áp cùng hy vọng nam nhân. Tần Hán nhẹ nhàng buông ra Thẩm Lam, nhìn xem nàng cái kia ửng đỏ gương mặt và mê ly ánh mắt, nhẹ nói nói, "Ta rất ưa thích." Thẩm Lam nghe nói, ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ bối rối cùng kinh hỉ, nàng chưa kịp làm ra đáp lại, Tần Hán cánh tay vừa dùng lực, vững vàng đưa nàng nằm ngang ôm. Thẩm Lam kinh hô một tiếng, vô ý thức ôm chặt Tần Hán cổ, hai chân cũng không tự giác cuộn mình đứng lên, cả người áp sát vào Tần Hán trong ngực, giống như một cái nhu thuận bé thỏ trắng. Lập tức, Tần Hán liền nhanh chân đi lên lầu, lời kia nói như thế nào tới? Có hoa có thể gãy thẳng cần gãy, mặc đợi không hoa không gãy nhánh. Hắn hiện tại không thịt không vui, cái này đưa tới cửa bé thỏ trắng, tự nhiên không có buông tha đạo lý, lại nói, tiền hắn đều trả tiền rồi nha. Thẩm Lam tựa ở Tần Hán trong ngực, nghe hắn trầm ổn tiếng tim đập, cảm thụ được trên người hắn truyền đến ấm áp, trong lòng ngũ vị tạp trần. Tấu chương xong, chương 351, bị làm hưởng ấm. Chương 351, một, bị làm hưởng ấm. Thẩm Lam không nghĩ tới nhìn như rất tồi tệ thậm chí là trà đạp tôn nghiêm nhân cách sự tình, vậy mà còn có thể lớn như vậy đảo ngược. Trải qua ban đầu thống khổ về sau, theo thời gian trôi qua, nàng dần dần thể nghiệm đến một loại chưa từng có rất kỳ diệu cảm thụ. Chờ đến cuối cùng, loại kia kỳ diệu biến thành mỹ diệu. Thậm chí, con nhường nàng ẩn ẩn có chút muốn ngừng mà không được. Tựa như là đọc sách một dạng. Vừa nghĩ thoáng đầu, nhìn có chút không đi vào, nhặt như nước úp, thế nhưng là theo dần dần xâm nhập, trong sách cố sự kịch bản dần dần triển khai, trong bất chi bất giác liền bị hấp dẫn, sau đó dần vào giai cảnh, yêu thích không buông tay, tay không rời sách. Nhìn chăm chọc, đêm không thể say giấc. Thẩm Lam về sau chính là như vậy. Chờ đến ngày thứ hai, sắc trời đều sáng rồi, nàng còn uốn tại Tần Hán trong ngực ngủ ngon ngọt, mặt mày ở giữa đều là xuân tình, xinh đẹp không gì sánh được. Tần Hán là trước tỉnh, sau khi tỉnh lại hắn liền đứng dậy xuống giường, chuẩn bị đi thả cái nước. Chờ lúc hắn trở lại, chính đang say ngủ bên trong Thẩm Lam lại là đã tỉnh, bên nàng đầu nhìn xem ánh mặt trời ngoài cửa sổ suy nghĩ xuất thần. Cảm thấy được tiếng bước chân, nàng tranh thủ thời gian quay đầu, thấy là Tần Hán về sau, trên mặt nàng khẩn trương bỗng nhiên biến mất, sau đó chống đỡ giường ngồi dậy. Cảm giác thế nào? Muốn hay không ngủ tiếp một lát, tối hôm qua hẳn là không ngủ ngon a. Tần Hán vừa cười vừa nói. Thẩm Lam lắc đầu, trên mặt nở nụ cười, không có, đêm qua là ta trong khoảng thời gian này ngủ tốt nhất một lần, không có làm ác mộng, một giấc đến hừng đông. Ha ha, cái kia cũng có thể là mệt mỏi. Thẩm Lam gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nàng tự nhiên minh bạch Tần Hán lời nói bên trong mệt mỏi là chuyện gì xảy ra. Nàng mấp máy môi đỏ, sau đó lại ôn nhu nói, không phải, trước đó mỗi một ngày ta đều rất mệt mỏi, nhưng lúc ngủ làm theo làm ác mộng. Ừm, đó là ngươi áp lực quá lớn, trong lòng cũng quá lo nghĩ. Dừng một chút, Tần Hán lại nói, ngươi hôm nay cái gì an bài? Cha mẹ ngươi ở đâu nằm viện đâu, có muốn hay không ta phái người an bài hai cái hộ công? Không cần đợi lát nữa ta đi bệnh viện chiếu cố bọn hắn là được. Nói chuyện, Thẩm Lam liền kéo ra chăn mền chuẩn bị xuống giường, nhưng nàng vừa nhấc chân, lập tức liền sắc mặt đổi biến. Cái kia mảnh khảnh lông mày cũng chăm chú nhăn ở cùng nhau, còn kém hít vào khí lạnh. Thấy được nàng sắc mặt biến hóa, Tần Hán liền hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn khoát tay áo cười nói, ngươi liền đừng xính cường, hôm nay liền trong nhà nghỉ ngơi đi. Bệnh viện sự tình ta đến an bài, ngươi nói cho ta biết bệnh viện nào phòng bệnh nào là được, cái khác ngươi không cần phải để ý đến. Thẩm Lam im lặng một lát, cuối cùng vẫn gật đầu bất đắc dĩ. Không có cách, thật sự là quá đau đi lại không tốt. Thẩm Lam mụ mụ Triệu Hồng Mai bệnh tình, muốn so Tần Hán tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn một số. Tuyến giáp trạng ung thư, cũng may phát hiện ra sớm, hiện tại vẫn là tốt, chữa trị tỷ lệ rất lớn, đương nhiên loại chuyện này ai cũng không nói được, không làm được cam đoan. Dù sao cũng là ung thư a, cái chữ này nhìn xem liền khiến người sợ hãi, lông xương sợ hãi. Trên thế giới này liền không ai có thể 100% chữa khỏi bệnh. Về phần Thẩm Lam ba ba thẩm thành công tình huống thì là muốn tốt một chút, liền bị người đánh gãy một cái chân, hẳn là đòi nợ người vì chấn nhức hắn, cho hắn biết lợi hại, từ đó tranh thủ thời gian ngoan ngoãn trả tiền. Bởi vậy, thẩm thành công sinh mệnh an toàn trước mắt không có quá đại uy hiếp, hắn hiện tại đã làm xong giải phẫu, ngay tại nằm viện quan sát. Còn có chính là hai người đều tại Ma Đô đệ nhất bệnh viện nhân dân nằm viện, như thế thuận tiện an bài. Nghe xong Thẩm Lam nói tình huống về sau, Tần Hán lập tức liền cho Lâm Hạo Thiên gọi điện thoại, đi thẳng vào vấn đề trực tiếp lại hỏi, "Lâm ca, trị liệu tuyến giáp trạng ung thư phương diện chuyên gia người biết không? Hoặc là có biết hay không ai là phương diện này quyền uy?" Bên cạnh Thẩm Lam nghe xong, lập tức mặt lộ vẻ vẻ cảm kích. Nàng vểnh tai cẩn thận nghe. Lâm Hạo Thiên rất ngạc nhiên, "Lên đường, lão đệ, thế nào cái tình huống? Ta một trưởng bối được tuyến giáp trạng ung thư, phát hiện ra sớm, hiện tại vẫn là tốt, ngay tại đệ nhất bệnh viện nhân dân nằm viện đâu." Tần Hán nói ra. "Nghe được, ta một trưởng bối." Thẩm Lam ánh mắt liền lấp lóe hai lần, trong lòng nổi lên một cỗ cảm động. Lúc này, trong điện thoại Lâm Hạo Thiên nói ra, "Như vậy à, đi, ta đã biết, ta giúp ngươi hỏi một chút, đợi lát nữa liên lạc với ngươi." "Được." Sau khi cúp điện thoại, Tần Hán lại cho Hứa Sung đánh tới điện thoại, vẫn là cùng một sự kiện, Hứa Sung cũng nói hỗ trợ hỏi một chút. Tiếp lấy lại là Trình Tùng Đạt, Trần Nhã Chi, Triệu Thiên Hảo. Ngoại trừ không cho Tôn Chí Cường đánh, những người khác tất cả đều đánh một lần. Mặc dù Tần Hán và Trần Nhã Chi đám người quan hệ còn không phải đặc biệt mật thiết, nhưng giữa song phương cũng coi là nhận thức, những người này đều là đại lão bản, nhân mạch phong phú, tài nguyên thâm hậu. Nói không chừng ai liền có phương diện này tài nguyên đâu. Nhìn thấy Tần Hán đánh một vòng điện thoại, vì cái gì đều là mình sự tình, Thẩm Lam trong lòng ấm áp, trong lòng cảm động càng nhiều. Coi như Tần Hán nghĩ gọi điện thoại an bài hai người trước đi bệnh viện chiếu cố, lúc đột nhiên phía sau chuyển đến một trận mềm mại, cảm giác rất mỹ diệu. Hắn quay đầu nhìn lại, Thẩm Lam ánh mắt lóe ánh, mắt đẹp tận tình chính nhìn xem chính mình. "Ta để cho người ta đưa chút ăn, ngươi trước ăn một chút gì, bổ sung một ít thể lực." Tần Hán cười nói. Thẩm Lam nói khẽ, "Tạ ơn. Người một nhà không cần như vậy, nếu quả thật nghĩ tạ lời của ta, không bằng thể hiện đến hành động bên trên." "Ta hiểu rồi." "Ha ha." Tần Hán cười đứng dậy xuống lầu, phân phó phòng bếp làm điểm đồ ăn, sau đó hắn lại đem Vương Sơn gọi tới, nhường hắn ăn bài hai người một nam một nữ, tới trước Ma Đô đệ nhất bệnh viện nhân dân chiếu cố Triệu Hồng Mai và Thẩm Thành Công. Còn bàn giao Vương Sơn, nhường hắn ăn bài tốt, đi liền nói là Thẩm Lam mời hộ công. Vương Sơn gật đầu nói tốt, nhưng sau đó xoay người rời đi. Bây giờ Ngưu Ngưu Tư bản bộ an ninh đã không còn giống là lúc trước như thế, chỉ có chút ít mấy người. Ngoại trừ nhóm đầu tiên Lý Mãnh, Lâm Duyệt, Tô Giao bọn người bên ngoài, hắn lại trước chiêu sau hai nhóm người. Nhóm thứ hai là Lý Mãnh bọn chiến hữu, người số không nhiều. Nhưng nhóm thứ ba nhân số liền không ít, có nam có nữ, tất cả đều là từ Hứa Sung công ty bảo an thuê tới, hết thảy 20 người. Hiện tại bộ an ninh nhân số đã đạt đến 50 người nhiều, Lý Mãnh nhâm bộ trưởng, Lâm Duyệt nhâm phó bộ trưởng, Vương Sơn cũng là phó bộ trưởng. Bộ an ninh ngoại trừ phụ trách Lệ Bảo, Liễu Ly, Lý Chỉ San, Nô Mạn Ni đám người an toàn bên ngoài, còn phụ trách công ty bảo an, cùng với Tần Hán quê quán phụ mẫu bảo an, mặt khác Tô Huyền như bây giờ phụ trách tổ kiến túi khôn đoàn yêu cầu thường xuyên đi công tác, đi các nơi trên thế giới tìm kiếm tuyển chọn cao tinh nhọn nhân tài. Có thể nói là thân mang trọng trách. Tần Hán cũng cố ý phái cái bảo an tiểu tổ một mực đi theo nàng, lấy hộ vệ nàng chu toàn. Cho nên nói, bộ an ninh mặc dù nhân số không ít, nhưng đều mỗi người quản lý chức vụ của mình. Chờ Vương Sơn sau khi đi, Tần Hán ở trên ghế salon ngồi xuống, sau đó lại cầm điện thoại di động thông qua đi một chiếc điện thoại. "Lão Dư, ta nói với ngươi chuyện gì?" "Chuyện gì?" "Siêu thị Tuyên chỉ định xuống sao?" "Còn không có, trước mắt ngay tại ước định, ngươi có nơi tốt để cử." "Có phải hay không nơi tốt cái này được các ngươi nhìn, ta chỉ là sách cái đề nghị." Dừng một chút, Tần Hán cười nói, "Ta có người bằng hữu trong nhà trước tiên là mở cộng đồng siêu thị, nghe nàng nói sinh ý thật không tệ, bất quá đoạn thời gian trước nhà nàng lớn nhất một cửa tiệm trong đêm cháy thiêu hủy. Ta nghĩ đến thiêu hủy không có việc gì, sửa chữa một lần là được, chỉ cần khu vực tốt là được. Ngươi có muốn hay không đi xem một chút?" "Đoạn thời gian trước trong đêm cháy thiêu hủy?" Dư Dũng hơi kinh ngạc. "Đúng vậy a," Tần Hán nói ra. Trong điện thoại Dư Dũng trầm mặc một lát, đột nhiên cất cao giọng nói ra, "Hán tử, ngươi nói không phải là đẹp nghi nhà A3?" "Hở?" Tần Hán nhíu mày, kinh ngạc nói, "Ngươi biết tiệm này?" "Đương nhiên biết, ha ha ha. Cái này thật đúng là đúng dịp." Dư Dũng vừa cười vừa nói, "Không nói gạt ngươi à, đẹp nghi nhà ba nhà cửa hàng đều tại chúng ta khảo sát bên trong, tại Ma Đô cộng đồng siêu thị ngành nghề trung đẹp nghi nhà kinh doanh tình huống có thể đứng hàng đầu. Đáng tiếc, chẳng lẽ lại các ngươi còn tưởng thu cấu người ta?" "Khó. Lương tâm ưu phẩm hiện tại tài chính dự trữ cũng thiếu thốn, tưởng thu cấu ba nhà kinh doanh tốt đẹp, lợi nhuận ổn định ba nhà cộng đồng siêu thị, đây cơ hội không có gì có thể, chỉ cần lao bản không đốc, bình thường đều sẽ không đồng ý bán. Cái này tương đương với ba cái hội đẻ trứng vàng gà mái a, ai sẽ bán?" Nghe đến đó, Tần Hán trong lòng hơi động, nghĩ nghĩ nói ra, "Cái kia nghe ngươi nói như vậy, kinh doanh đẹp nghi nhà người vẫn là cái người tài rồi." "Vậy khẳng định a." Dư Dung nói ra, "Trên thực tế, ta trước đó phòng cho thuê cái kia tiểu khu phụ cận liền có một nhà đẹp nghi nhà, cửa tiệm kia là đẹp nghi nhà nhà thứ nhất chi nhánh, ta thường xuyên đi bên trong mua đồ, đối bên trong rất quen thuộc. Bọn hắn thương phẩm và bên ngoài cái khác cửa hàng giá rẻ, cộng đồng siêu thị so sánh, ngang nhau giá vị dưới, chất lượng đều muốn so với cái khác muốn tốt một chút. Đây là nó một, thứ hai là bên trong phục vụ rất tốt, hoa quả có thể giúp một tay gọt ra, cắt khối, thực phẩm chín có thể làm nóng, đông lạnh phẩm hội đưa tặng khối băng giữ ấm. Có thể miễn phí tiếp nước, nạp điện, nghỉ ngơi, đọc sách, bên trên phòng vệ sinh các loại. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư A thủ phát. Trừ đó ra, hắn phục vụ hậu mãi cũng rất tốt. Người tính tiền thời điểm, Thu Ngân Viên hội cố ý nhắc nhở, mua sắm tiểu phiếu bảo tồn tốt, nếu như thương phẩm có bất kỳ chất lượng vấn đề, đều có thể bằng tiểu phiếu tới tiến hành đổi hoặc là sửa chữa. Còn có, Dư Dung a rồi nói hồi lâu, Tần Hán dần dần đã hiểu một vài thứ, đẹp nghi nhà tại học tập bản Tây Lai. Học tập không học tập ta không biết, bởi vì ta không có và lão bản tiếp xúc qua, nhưng ở đẹp nghi nhà ta thấy được rất nhiều bản Tây Lai cái bóng. Dư Dung nói. Sau khi nói xong, hắn lại thở thật dài một cái, đáng tiếc a. Có gì có thể tiếc? Tần Hán nở nụ cười, ta lại cảm thấy cái này ngược lại là một cơ hội, đẹp nghi nhà bây giờ không phải là đóng cửa rồi sao? Vậy ngươi có thể đi đào người a, theo ta được biết nhà kia thiêu hủy cửa hàng bây giờ còn chưa có xử lý, các ngươi đi nói chuyện đem cửa hàng cho quận xuống đến, cái này không nhất cử lưỡng tiện. Thẩm Thành Công hiện tại thiếu không ít tiền, chân đều bị người đánh gãy một đầu, đang ở bệnh viện nằm lấy đâu hiện tại. Lão Dư, chuyện kế tiếp không cần ta giao ngươi đi. Ồ. Dư Dung có chút hồ nghi, hán tử, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Nói đến đây, hắn đột nhiên phản ứng kịp, a, bằng hữu của ngươi. Ta hiểu được. Cái kia ta liền tới đây nhìn xem, và Thẩm Thành Công tiếp xúc một chút. Hán tử, vậy nếu như Thẩm Thành Công đồng ý? Tần Hán đánh gãy hắn, cười nói, cụ thể điều kiện ta không can thiệp, ngươi giải quyết việc chung là được, tại thương nói thương mà. Tốt, ta hiểu được. Ừm, vậy cứ như thế. Sau khi cúp điện thoại, Tần Hán ngẫm lại, trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Thẩm Lam phụ thân còn là một vị bán lẻ đạt nhân đâu, chỉ là ba nhà cộng đồng siêu thị vậy mà có thể tại Ma Đô siêu thị ngành nghề có chút danh tiếng, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Nói không chừng cháy việc này, về sau còn có thể diễn biến thành chuyện tốt. Nghĩ đến những này, hắn liền lại lên lâu. Trong nháy mắt, liền lại qua năm ngày. Niu Niu tư bản, rộng lượng sau bản công tác. Tần Hán chính cầm lấy tay cầm nhìn xem màn ảnh máy vi tính chơi game, hắc thần thoại hắn đều chơi mấy tháng, còn không có thông quan. Không phải hắn đồ ăn, mà là vẫn luôn không thế nào chơi. Trước đó thu được hệ thống về sau, tất cả đều bận rộn kiếm tiền, hoặc là chính là vội vàng tìm nhãn hiệu bạn đánh bài. Bây giờ đã tài phú tự do, nhãn hiệu bạn đều có thể một lần tập hợp hai bàn, liền cái này còn có dư. Cũng nên rút chút thời gian đi ra đánh chơi game. Đang lúc hắn và Hoàng Mi Đại Vương ác chiến thời điểm, cổng truyền đến một trận cộc 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 tiếng bước chân, rất nhanh liền đến phụ cận. Đây là gần nhất 10 ngày ích lợi bảng báo cáo đã thống kê đi ra. Chờ một chốc lát, ta đánh xong cái này yêu quái. Ừm. Tần Hán cũng không ngẩng đầu lên, ánh mắt vẹn vẹn nhìn chằm chằm màn hình. Lúc này hắn HP đã không nhiều, hồ lô cũng chỉ còn lại có một ngụm nước, pháp lực cũng chỉ còn lại có một đoạn nhỏ, nhưng Hoàng Mi lượng máu còn có nửa dưới, tình huống hơi bất ổn. Tần Hán uống một hớp nước, lập tức cẩn thân, ngay sau đó lại ăn một viên tụ chân phục hồi hoàn, ngay sau đó lại tranh thủ thời gian tụ lực. Bên cạnh đi vòng vèo bên cạnh tụ lực, một viên đậu, hai viên đậu, ba viên đậu, ngũ quỷ hồ lô tổn thương tăng thêm, còn có tụ chân phục hồi hoàn tăng thêm, cùng với tụ lực, chỉ cần lần này có thể đánh trúng, tuyệt đối có thể đập xuống một nửa huyết. Hoàng Mi ăn một gậy hội ngã xuống đất, đi lên có thể gõ bốn côn, theo sát lấy biến thân người sói. Chỉ cần người sói trung cực nhất kích có thể mệnh trung, cái này một đợt Hoàng Mi hẳn phải chết. Trong nháy mắt, Tần Hán đã đem công kích kế tiếp sách lược đều nghĩ kỹ, hắn không ngừng di động lôi kéo, tìm kiếm ra côn thời cơ. Lên. Trong màn hình hầu tử đột nhiên vọt lên, cơ cây gậy đập xuống. Phanh. Hoàng Mi đột nhiên chuẩn. Thao ba. Tần Hán cây gậy trùng điệp đập xuống đất. Xong con bê. Trong lòng của hắn mát lạnh, sau đó liền bị thoáng hiện tới Hoàng Mi một phát bắt được, cơ muốn lại quẳng xuống đất. Tần Hán liền bị sống sờ sờ té chết. Nhìn trên màn ảnh một cọng lông phiêu hướng thổ điểm miếu, Tần Hán trong lòng cái này phiền muộn a, quả thực. Thê tay sát vách. Hắn đưa tay chui hướng trên bàn quăng ra, trong lòng càng thêm khó chịu. Hoàng Mi cái này điêu lông, hắn đã đánh 5 lần, còn không có đánh qua. Thắp hương đốt hắn tê cả da đầu. Tần Hán ngẩng đầu nhìn qua, một thân váy trắng Thẩm Lam thanh tú động lòng người đứng tại trước mặt, cầm trong tay một phần văn kiện. Lấy ra ta xem một chút. Thẩm Lam liền đem văn kiện hai tay đưa tới. Tần Hán tiện tay tiếp nhận, mắt nhìn, sau đó lại ngẩng đầu lên nói, ngươi cũng tới. Mấu chốt một gậy luôn đánh không trúng, đánh ta nổi giận. Ta lấy trước ngươi cái này yêu quái luyện tay một chút. Thẩm Lam mặt phấn đường đỏ, môi đỏ nhấp dưới, quay người liền đi ra cửa. Tần Hán lên đường, không có việc gì, bình thường sẽ không có người tìm đến. Mau tới. Tấu chương xong, chương 352. Ở trước mặt đánh mặt, phía sau ra chiêu. Chương 352, 1, ở trước mặt đánh mặt, phía sau ra chiêu. Bây giờ 10 ngày đã qua, và Tôn Chí Cường đổ ước đã qua hơn phân nửa, liên lụy đến 100 ức tài chính, Tần Hán tự nhiên đến thận trọng. Dù là trong lòng có hỏa khí, hắn vẫn là cầm qua văn kiện nhìn lại. Tình huống rất không tệ. Tống Viện Viện và Trần Hy đi qua mấy tháng ma luyện, bây giờ đã có thể rất tốt chấp hành Tần Hán chế định sách lược đầu tư. Phần văn kiện này bên trên biểu hiện, 10 ngày, hai người ban đầu 1 tỷ tài chính, đã tăng lên gấp đôi đạt đến 2 tỷ chi cự. 10 ngày, lợi nhuận tỷ lệ 100. Cái này chiến tích xuất ra đi, tuyệt đối có thể chấn kinh một chỗ trong mắt. Đối với cái này, Tần Hán rất hài lòng. Khép lại văn kiện về sau, hắn lại mở ra hệ chặt đàn trò chuyện, lần này hắn không có trước đem ích lợi dìm xuất ném lên đi, mà là chủ động Tôn Chí Cường. Tôn tổng, gần nhất như thế nào? Cũng không thấy ngươi nổi lên, không phải là chính sức đầu mẹ chán không dành lên mạng a? Tần Hán quyết định tìm kiếm Tôn Chí Cường tình huống. Quả thật, hắn hiện tại tỷ lệ lợi ích đã đạt đến kinh khủng 100%, theo lý thuyết nắm chắc thắng lợi trong tay, tuyệt đối có thể thắng. Nhưng cũng không nên coi thường đối thủ, Tôn Chí Cường với tư cách một tên hợp cách thương hải cường nhân, hắn khẳng định không đơn giản, cũng không cam chịu tâm thua đi vô hạn ô tô 10% cổ phần. Nếu như hắn trong bóng tối làm cái gì tiểu động tác, đến chế tạo bên ngoài khổng lồ ích lợi, cái kia Tần Hán liền treo. Phải biết Tôn Chí Cường mời qua đoàn đội, nhưng là một đám danh phủ kỳ thực tài chính cường đạo. Bọn hắn có thể vì mục tiêu mà không từ thủ đoạn. Cũng không giống như là Tần Hán như vậy, luôn tuân theo quy tắc trò chơi ổn thỏa lý do, Tần Hán quyết định vẫn là tìm kiếm Tôn Chí Cường ý tứ. Nhìn thấy Tần Hán Tôn Chí Cường, rất nhanh trong đám liền có những người khác cũng xông ra. Đúng vậy a lão tôn, mấy ngày nay ngươi bên kia tại sao không có động tĩnh rồi? Tình huống gì? Lão tôn, ngươi lần trước không phải còn nói chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, đằng sau còn có đại chiêu sao? Hôm nay thế nhưng là ngày thứ 11 a, tiếp qua 4 ngày, đổ ước liền đến kỳ. Tôn Chí Cường, Tôn tổng, nên ra đại chiêu. Lại không ra chiêu, Tần tổng liền đem thắng lợi cho ôm về nhà. Tôn Chí Cường, Tôn tổng, lộ ra lộ ra. Lão tôn, ngươi cũng đừng đi đường a. Ha 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 ha. Thiên hô vạn hoàn trung. Tôn Chí Cường rốt cục ló đầu, hắn đầu tiên là nói câu, ha ha. Sau đó lại nói đùa cái gì, ta đều đang chuẩn bị tiệc ăn mừng còn sức đầu mẹ chán. Ha ha ha, vốn là nghĩ qua mấy ngày đổ ước kết thúc thông báo tiếp mọi người, đã mọi người hiện tại cũng đã đợi không kịp, vậy ta trước hết sớm mời mọi người đi. Sau 5 ngày, Sunny Atlantis, ta làm chủ, mời riêng phần mình ông chủ đến dự đến, sống phóng túng một con rồng. Đến lúc đó ta lại bao cái du thuyền, chúng ta đến trên biển đi chơi. Tần Hán, Tần tổng, đến lúc đó ngươi nhưng nhất định phải đến a. Lời vừa nói ra, trong đám đó đám người nhao nhao chấn động. Lao tôn, ngươi cái này không phải là không thành kế a. Tôn tổng như thế chắc chắn a, xem ra gần nhất là bắt đến cá lớn rồi. Cá bao lớn, nói ra để cho ta hâm mộ hâm mộ. Tôn tổng mỹ vũ. Lao tôn tự tin như vậy sao? Cũng đừng vui quá hóa buồn a. Tần tổng hiện tại có cảm tưởng gì? Nói nghe một chút. Trong đám rất náo nhiệt. Tần Hán nhìn xem Tôn Chí Cường càn rỡ chi ngôn, ánh mắt lấp loe không yên, hắn không cho rằng Tôn Chí Cường là đang hư trương thanh thế, đã hắn có thể khen giới như thế cửa biển, vậy đã nói rõ hắn tuyệt đối có chỗ ỷ lại. Nhìn thấy trong đám người nhao nhao nhường Tôn Chí Cường lộ ra một số, nhưng Tôn Chí Cường nhưng thủy chung không lộ ra, còn nói phải giữ bí mật. Tần Hán càng phát ra xác định, gia hỏa này khẳng định là làm tiểu động tác, không dám quá phận lộ ra. Nghĩ đến những này, Tần Hán đưa tay ấn mở trình duyệt, tiến vào chứng khoán trang web. Lập tức hắn nhìn xem tài chính điểm nóng thông tin, tâm trong lặng lẽ thì thầm, thời gian gia tốc. Trình duyệt giao diện như bị vô hình tay điều khiển, điên cuồng lấp lóe, từng đầu tài chính điểm nóng thông tin như mãnh liệt như thủy triều lao qua. Tần Hán từng đầu nhìn sang, 10 ngày điểm nóng thông tin đều xem hết, đáng tiếc lại không có cái gì tương đối khả nghi. Hẳn là chính mình đoán sai rồi. Không, tuyệt đối không thể có thể. Tôn Chí Cường mời thế nhưng là xú danh chiêu lấy qua đoàn đội, chi này đoàn đội thế nhưng là tài chính cường đạo, vì lợi ích dùng bất cứ thủ đoạn nào. Về phần Tôn Chí Cường người, nhân phẩm cũng không khá hơn chút nào. Huống hồ cái này còn liên quan đến chục tỷ tài chính, hắn cũng tuyệt đối sẽ dốc hết toàn lực, tận khả năng đi thắng được trận này đánh cược. Tần Hán tiếp tục, thời gian gia tốc, tiếp tục nhìn xuống. Khi hắn nhìn thấy ngày thứ 13 điểm nóng thông tin lúc, đột nhiên một đầu tin tức đưa tới chú ý của hắn. Tần Hán ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ thiên có thể động lực giá cổ phiếu mãnh liệt dị động, tao nộ cơ cấu ác ý làm không. Trong tin tức cho kỹ càng miêu tả thiên có thể động lực nhà này nguồn năng lượng mới xí nghiệp, tại một tháng qua tao nộ giá cổ phiếu tăng vọt sụt giảm lịch trình, cùng với phía sau mơ hồ có thể thấy được cơ cấu thao bản dấu vết. Quả nhiên, Tần Hán ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Hắn tiếp tục đọc qua đến tiếp sau tin tức, rất nhanh phát hiện càng nhiều bạo tạc tính chất nội dung độc nhất vô nhị, qua đoàn đội lợi dụng hư giả nghiên báo thao túng thiên có thể động lực giá cổ phiếu, thu lợi siêu 30 ức. Thiên có thể động lực sụt giảm 60% phía sau, vô hạn ô tô đại cổ đông sớm giảm cầm bộ hiện giám thị bộ môn khóa chặt qua đoàn đội giao dịch IT, cùng vô hạn ô tô tổng bộ hoàn toàn trùng hợp. Tần Hán con ngươi có chút co vào. Số liệu biểu hiện, Tôn Chí Cường qua đoàn đội trước là thông qua 30 nhà cái bóng tài khoản tiếp tục mua vào, đem thiên có thể động lực giá cổ phiếu từ 35 nguyên một đường đẩy cao đến 82 nguyên, tốc độ tăng đạt 134%. Trong lúc đó phối hợp tuyên bố trạng thái cố định tin kỹ thuật đột phá hư giả nghiên báo, hấp dẫn tán hộ cùng gió. Mà tại giá cổ phiếu cao điểm lúc, vô hạn ô tô, nhà này nắm giữ thiên có thể động lực 18% cổ phần thứ hai đại cổ đông đột nhiên tuyên bố giảm cầm thông cáo. Qua đoàn đội đồng thời thông qua trên 100 cái liên quan tài khoản tập trung bán tháo, dẫn đến giá cổ phiếu tại 3 cái giao dịch trong ngày chém ngang lưng ác liệt hơn chính là. Bọn hắn còn tại sụt giảm quá trình bên trong khai thông tan khoán làm không, song hướng thu hoạch thị trường. Tần Hán đóng lại trình duyệt, tựa lưng vào ghế ngồi lâm vào trầm tư. Ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất chiếu vào, tại hắn góc cạnh rõ ràng bên mặt bên trên bỏ ra sâu cạn không đồng nhất bóng ma. Đã ngươi không tuân quy củ. Tần Hán nhếch miệng lên một tia cười lạnh, thì nên trách không được ta. Hắn cầm điện thoại di động lên liền bấm Lệ Bảo Bảo điện thoại. Bảo Bảo, gần nhất thiên có thể động lực ngươi chú ý sao? Thiên có thể động lực. Ngươi nói là nhà kia tuyên bố đã nghiên cứu ra hoàn thiện nhưng sản xuất hàng loạt trạng thái cố định tin công ty. Không sai, chính là nhà kia. Ừm, ta chú ý một số. Thiên có thể động lực trạng thái cố định tin lấy được trọng đại đột phá, đã gây nên toàn bộ nguồn năng lượng mới bản khối tiết trời ấm lại. Thế nào? Đó là giả. Thiên có thể động lực là vô hạn ô tô đầu tư. Tôn Chí Cường gần nhất chính cùng ta đánh cược đâu, vì thắng ta lúc này mới bảo chế ra những tin tức này. Ngươi nói là, hắn tại ác ý làm giả thao túng giá cổ phiếu. Không sai. Trong điện thoại Lệ Bảo Bảo dừng lại một lát, sau đó hỏi, vậy ngươi định làm gì? Hiện tại Thiên có thể động lực giá cổ phiếu đã đến đỉnh điểm, đón lấy bên trong bọn hắn sẽ còn làm không, bọn hắn khẳng định hội song hướng thu hoạch. Tần Hán con mắt nhắm lại, trầm giọng nói, ngươi triệu tập một bộ phận tài chính, thừa cơ đi vào kiếm một chén canh, giúp hắn đệ bàn. Dừng một chút. Hắn lại nói, nhiều nhất 3 ngày, 3 ngày sau trực tiếp báo cáo hắn. Báo cáo vật liệu mấy ngày nay ngươi trước tiên có thể chuẩn bị, đến lúc đó thẳng tiếp giao với đi, ta muốn để hắn ngược lại khi nhìn đến thắng lợi tự quan một khắc này, nhường hắn vui quá hóa buồn. Ngươi thật là đủ hỏng. Này làm sao có thể là hỏng đâu? Tần Hán cười nói, ta cái này rõ ràng là vì cô dân trừ hại, thay giao hẹ nhóm báo thủ. Thứ liên ngươi ngụy biện nhiều. Lệ Bảo Bảo giận một câu, sau đó lại dịu dàng nói, biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, Tần Hán một lần nữa mở ra đàn trò chuyện, nhìn xem Tôn Chí Cường phách lối phát biểu, hắn bình tĩnh trả lời, Tôn Chí Cường, sáng nghỉ ạ tiệc ăn mừng. Nghe tới không sai. Bất quá ta càng chờ mong nhìn thấy Tôn tổng chân thực tỷ lệ lợi ích, dù sao. Hắn cố ý dừng lại một chút, sau đó tiếp tục đánh chữ, dưới ánh mặt trời kiếm được tiền, xài mới càng an tâm, không phải sao? Đầu này ý vị thâm trường tin tức vừa phát ra, trong đám lập tức an tĩnh mấy giây. Rất nhanh, Lâm Hạo Thiên phản ứng đầu tiên, cái này trong lời nói có hàm ý a. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ phát. Trần Nhã Chi cũng đúng lúc đó nói tiếp, Tôn tổng đã có lòng tin như vậy, không như bây giờ liền công bố một lần tỷ lệ lợi ích. Nhưng mọi người mở mang tầm mắt. Tôn Chí Cường hồi phục rõ ràng trở nên cẩn thận, ha ha, trò hay đương nhiên muốn lưu đến cuối cùng. Tân tổng nếu là đã đợi không kịp, không bằng trước phơi nắng chính mình ích lợi. Không đợi. Tân Hán chậm rãi hồi phục, cũng chỉ còn lại 5 ngày, đến lúc đó chẳng những thắng bại hội công bố, chân tướng cũng sẽ được phơi bày. Đến lúc đó, hy vọng Tôn tổng còn có thể bảo trì tâm tình tốt như vậy. Đúng lúc này, cổng chuyên đến một tràng tiếng gõ cửa, theo sát lấy môn liền bị đẩy ra. Cộc cộc cộc. Thanh thúy tiếng bước chân. Tân Hán ngẩng đầu nhìn lên, Tô Huyền Như tới. Tân tổng, thẩm bí thư không tại, ta trực tiếp đem danh sách đều lấy cho người tới. Tô Huyền Như vừa đi vừa nói, vừa dứt lời, nàng liền đã đi tới Tần Hán trước bàn làm việc, một phần văn kiện bị nàng bỏ lên trên bàn. Phần này là hiện tại các màn hình số lượng dự trữ, cùng với tảo hóa kế hoạch tiến triển và chi tiêu đều ở nơi này. Lại một phần văn kiện bị nàng bỏ lên trên bàn. Nói xong, Tô Huyền Như ánh mắt trong phòng liếc nhìn một vòng, có chút hiếu kỳ nói, thẩm bí thư không ở chỗ này, ta vừa ở bên ngoài cũng không tìm được nàng. Khủ. Tần Hán nhếch miệng cười cười, bảo trì tư thế không thay đổi, cái kia ai biết được, khả năng đi phòng giải khát hoặc là đi ra đi. Văn kiện trước thả chỗ này, a đợi lát nữa ta xem một chút, có vấn đề ta hỏi lại ngươi. Đi. Tô Huyền Như nhẹ gật đầu, nhưng nàng lại là không đi, mà là tại Tần Hán bàn công tác trên ghế đối diện ngồi xuống. Tần tổng, còn có chuyện muốn cùng ngươi hồi báo một chút. Ngươi nói là trì hoãn dược hạng mục. Tần tổng nghe Liễu tổng nói. Ừm. Nghe nói, ta cảm thấy hạng mục không sai, nam tính dùng dược vẫn luôn rất có thị trường, mọi người nhịn ăn không nỡ lòng bỏ xuyên, nhưng ở phương diện này vẫn là rất bỏ được đầu nhập. Dù sao cái này liên quan đến nghiêm mặt mà. Tô Huyền Như hé miệng nở nụ cười, ánh mắt huyền chuyển nhìn xem Tần Hán, tại trên mặt hắn quét tới quét lui. Bị nàng như thế một mực nhìn lấy, Tần Hán có chút không được tự nhiên, đó là một loại chính trộm người đâu, bị phát hiện cảm giác đương nhiên, nếu như không phát hiện, cái kia không được tự nhiên liền lại biến thành kích thích. Tần tổng tựa hồ rất có cảm xúc dáng vẻ. Ha ha, không phải có cảm xúc, mà là cùng là nam nhân, lý giải các huynh đệ. Cái kia liên quan tới xưởng chế thuốc sự tình. Ý kiến cá nhân ta là chính chúng ta làm, trực tiếp ném nhà máy. Bởi vì trì hoãn dược rất có thể chỉ là chúng ta cái thứ nhất y dược hạng mục, chúng ta cũng không có khả năng chỉ có như thế một cái y dược hạng mục. Về sau nếu như lại đầu tư khác y dược hạng mục, ta chính mình liền có thể trực tiếp làm, cũng tiết kiệm lại tìm đồng bạn hợp tác. Tần Hán cười vỗ xuống bàn, đây không phải nhất lao vĩnh giật sự tình mà. Ta biết ném nhà máy hao thời hao lực còn hao tiền, cái kia không quan hệ, giải quyết rất đơn giản, các ngươi đi tìm kiếm đi sàng chọn, tìm một nhà kỹ thuật quá quan, kinh nghiệm dự trữ phong phú sản thuốc, trực tiếp thu mua không được sao? Nếu như không có cách nào thu mua, vậy liền đầu tư chiếm cố. Trước chiếm cái hố, chờ sau này lại chầm chậm lưu toan, mọi người không đều là làm như vậy sao? Tô Huyền Như nhẹ gật đầu, cái kia ta chờ một lúc đi và Liêu tổng lại thương lượng một chút. Được, còn có chuyện khác sao? Tần Hán hỏi. Hỏi như vậy, ai cũng có thể nghe được có chục khách tâm ý, nhưng Tô Huyền Như lại là vẫn không đi, nàng lại nói, "Tần tổng, Hạ Di Sởn tiến sĩ đồng ý gia nhập liên minh, nguyện ý tiến vào túi khôn đoàn, bất quá hắn không muốn tới trong nước." "Không muốn tới trong nước?" Tần Hán nhíu mày, có chút bất mãn nói, "Hắn vì sao không muốn tới trong nước, không phải là cảm thấy trong nước rất là hậu, so ra kém chỗ của hắn?" Người trưởng thành quan niệm thâm căn cố đế, trong lúc nhất thời không cách nào thay đổi. Tô Huyền Như nói, "Nghe vậy, Tần Hán lập tức minh bạch, thật đúng là chướng mắt trong nước. Cái này khiến hắn có chút khó chịu. Mã Đức, cái này điều quỷ Tây Dương." Bất quá Hạ Di Sởn tiến sĩ bảo đảm khẳng định hội xung làm tốt túi khôn cái này một góc sắc, vì công ty phát triển bảy mưu tinh kế. Được thôi. Tần Hán khoát tay áo, vậy trước tiên như vậy đi, về sau nhìn tình huống lại nói. Được. Tô Huyền Như gật đầu, sau đó lại nói, Tần tổng, vậy ta ngày mai liền đi Hàng Châu, hiện tại trong tay chúng ta cạc màn hình đã có 2 vạn tấm, hơn nữa còn là hoàn toàn mới. Ta cho rằng đã có năng lực lại bức một thanh lương phong. Cái này lập tức đưa tới Tần Hán hứng thú, hắn hỏi, ngươi dự định làm sao bức? Tục ngữ nói đuổi tới không phải mua bán. Tô Huyền Như nhẹ nhàng đánh xuống tóc, ngưng giọng nói, ta đã và phần tối của mặt trăng, hiếm vũ cực trí liên lạc qua, hậu thiên gặp mặt. Mặt khác, ta còn phái người trong bóng tối tiếp xúc chiều sâu tìm kiếm phòng thí nghiệm mấy cái người phụ trách. Thực sự không được, có thể đào người. Khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày, trí tuệ nhân tạo lĩnh vực càng là như vậy. Thời gian liền là sinh mệnh, không thể một mực tại lương phong nơi này trì hoãn, cái kia quá lãng phí. Tần Hán nở nụ cười, không hổ là có thể tại một găng loại kia xí nghiệp bên ngoài ngồi vào đại khu cao quản nhân vật, Tô Huyền Như quả thật lôi lệ phong hành. Không sai. Vậy ngươi buông tay đi làm đi. Túi khôn đoàn có thể hay không lấy được một cái khởi đầu tốt đẹp, liền nhìn cái này một đợt. Ta bên này có thể bảo đảm chính là cho ngươi sung túc thậm chí là vô hạn tài chính duy trì. Ta chỉ thấy kết quả, không hỏi quá trình. Thành, trung điệp có thưởng. Tô Huyền Như nhẹ gật đầu, lập tức đứng dậy rời đi. Phanh. Nghe được tiếng đóng cửa, Tần Hán thân thể lập tức siết chặt, lập tức cũng liền trầm tĩnh lại. Hắn nửa nằm trên ghế, khoe miệng mỉm cười, ra đi. Khu khu cụ. Thẩm Lam phát ra một trận ho nhẹ, sau đó chui ra. Tấu chương xong, chương 353. Thối đại thúc, ngươi mơ tưởng chiếm ta tiện nghi. Chương 353, một, thối đại thúc, ngươi mơ tưởng chiếm ta tiện nghi. Thẩm Lam bây giờ thành Tần Hán thư ký, thiếp thân loại kia. Ngoại trừ phụ trách công ty thượng truyền hạ đạt bên ngoài, còn phụ trách chiếu cố Tần Hán thường ngày sinh hoạt thường ngày, cùng với ăn mặc các loại. Phần công tác này không hề khó khăn, tương đối mà nói cũng rất tự do, Thẩm Lam rất hài lòng. Về phần cha mẹ của nàng, bây giờ cũng đã đều chuyển đến Thụy Kim bệnh viện. Trình Tùng Đạt giới thiệu một cái tại tuyến giáp trạng lĩnh vực quyền uy chuyên gia, đối phương là trong nước cái thứ nhất chữa trị tuyến giáp trạng ung thư bác sĩ, kinh nghiệm phong phú, kỹ thuật cao siêu. Tần Hán lập tức liền nhường Trình Tùng Đạt hỗ trợ nói tốt cho người một phen, cuối cùng đem Thẩm Lam Mụ Mụ chuyển đến Thụy Kim bệnh viện, trở thành cái kia người chuyên gia bệnh nhân đáng nhắc tới chính là đi qua chuyên gia chẩn bệnh, Thẩm Lam Mụ Mụ tình huống không nghiêm trọng lắm, có cực lớn chữa trị khả năng. Về phần Thẩm Lam Ba Ba Thẩm thành công cũng cùng nhau chuyển đến Thụy Kim bệnh viện, hắn chỉ là chân gãy, vấn đề không lớn, nhưng bên này chữa bệnh điều kiện và phòng bệnh hoàn cảnh hiển nhiên muốn so ở giữa bên kia muốn tốt quá nhiều để cho tiện chiếu cố, cũng vì nhường hai vợ chồng có thể lẫn nhau làm bạn, Tần Hán còn để cho người ta đem hai người an bài vào cùng một cái phòng bệnh. Trong phòng bệnh liền hai vợ chồng. Xong xuôi những sự tình này về sau, Thẩm Lam cả người đều dễ dàng rất nhiều, nhìn qua trạng thái tinh thần cũng không giống nhau. Tần Hán nhấp một ngụm trà, thoáng chậm chậm, hắn nhìn xem ngay tại bôi son môi bổ trang Thẩm Lam cười nói, cũng không có chuyện gì, ngươi đi qua đi. Ừm. Thẩm Lam buông xuống son môi, nở nụ cười, ôn nhu nói, tạ ơn. Và ta không cần khách khí. Cười cười, Tần Hán lại nói, tựa như ta sẽ không khách khí với ngươi một dạng. Thẩm Lam gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trong đầu hiện ra một số hình tượng, nhưng nàng cũng không có cái gì chán ghét chi tình, ngược lại là cảm giác xấu hổ. Ha ha, ngươi đi đi. Ừm, vậy ta sớm a, buổi sáng ngày mai tới. Được. Thẩm Lam quay người, lượn lờ mềm mại mà đi. Nàng là đi bệnh viện thăm hỏi phụ mẫu đi. Chờ Thẩm Lam sau khi rời đi, Tần Hán sửa sang lại quần áo, cũng đứng dậy đi ra ngoài, đi ngang qua Liễu Ly văn phòng lúc, hắn mở cửa hướng bên trong nhìn thoáng qua. Trong phòng Tô Huyền Như cũng tại, đang cùng Liễu Ly tại nói gì đó. Hẳn là thảo luận đầu tư xưởng thuốc sự tình. Các ngươi tiếp tục, ta liền nhìn xem, đi. Tần Hán cười lên tiếng chào, sau đó đóng cửa phòng rời đi. Lập tức hắn liền ra công ty, lên lầu đến Nguyễn Cảnh Tín Thác xem xét, Lệ Bảo Bảo ngay tại phòng họp đâu, cái này khiến Tần Hán có chút buồn bực, hắn và thư ký hỏi thăm một chút, biết được hội nghị mới bắt đầu chừng 10 phút đồng hồ, đoán chừng kết thúc sau một tiếng. Hôm nay cái này hội rất trọng yếu, là quý tổng kết sẽ đến. Không cần chờ. Tần Hán bay đầu lại đi đứng trong hành lang hắn suy nghĩ, cái kia tìm ai đâu? Phong Thiên Hoa cái kia yêu tinh. Tần, yêu tinh mặc dù có người, nhưng xinh đẹp động lòng người, a điện thoại đánh tới hỏi một chút, Phong Thiên Hoa ngay tại nhà máy thị sát đâu, trong thời gian ngắn mà về không được. Bỏ qua. Vậy liền đường hôm nay không tới công ty, lúc này khẳng định ở trường học. Tần Hán liền thẳng đến Hoa Sư Đại. Hắn cũng không có và đường liên hệ, trực tiếp liền đi lầu trọ bên kia, hắn có bên này vân tay, trực tiếp vân tay giải tỏa. Mở cửa về sau, hắn thản nhiên đi vào, thay đổi dép lên liền tiến vào phòng khách. Trong nhà không ai, xem ra đường còn chưa có trở lại. Tần Hán liền hướng trên ghế salon ngồi xuống, lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị chơi một hồi, nhưng vào lúc này, giang giác, tiếng mở cửa đột nhiên vang lên. Tần Hán khẽ giật mình, quay đầu theo tiếng nhìn lại, liền thấy một bóng người xinh đẹp từ trong phòng vệ sinh đi ra, tóc nàng ẩm ướt lục lục, dáng người yểu điệu, hai chân thon dài thẳng tắp, da thịt trắng non non mịn lộ ra phấn hồng, giờ phút này phía trên còn phân bố một số óng ánh sáng long lanh bọt nước nhỏ. Theo nàng đi lại, những cái kia bọt nước nhỏ còn từ từ hướng xuống trượt xuống đâu. Nhất trọng yếu nhất là, tóc nàng không phải hắc, mà là màu hồng. Tần Hán nhìn ngây người, nháy mắt một cái không nháy mắt, há to mồm nói không nên lời. A. Một đạo thê lương tiếng kêu, đột nhiên vang vọng tại yên tĩnh gian phòng bên trong. Tống Khả Khả có cẳng liền chạy, liền che đều quên che. Nhưng nàng giờ phút này vừa tắm rửa xong, chẳng những trên thân ướt nhẹp, dép lê, trên chân cũng là ướt nhẹp, cái này đột nhiên vừa chạy, trực tiếp liền trượt chân. Kia. Yeah. Nàng trung điệp quẳng xuống đất, thanh âm kêu kêu một cái thanh thúy a Tần Hán nhíu mày, hắn cảm thấy hẳn là thằng đau. T. A. Tống Khả Khả nằm rạp trên mặt đất hít vào khí lạnh, trong thanh âm đều mang tới một tia tiếng khóc. Tần Hán tranh thủ thời gian đứng dậy đi qua, thế nào? Ngươi đừng tới đây. Tống Khả Khả hô. Tần Hán dừng lại bước chân, sờ lên cái mũi, vậy ngươi có thể đứng dậy sao? Ngươi xoay qua chỗ khác, đi ban công bên kia, không cho phép nhìn lén. Ngươi có thể đứng dậy. Có thể. Để cho ta trước chậm rãi. Tốt ta. Tần Hán liền chuyển quá khứ, đi hướng ban công. Nhưng hắn đã chờ đại khái một phút đồng hồ, đều không nghe thấy phòng khách có động tĩnh gì, liền có chút không yên lòng nói, Khả Khả, ngươi thế nào, dậy không nổi sao? Ta không sao. Ngươi đừng tới đây. Không cho phép tới. Ngươi dám tới, ta liền nói cho chị ta biết. Ngươi nói cho liền nói cho tôi, ta lại không thế nào lấy ngươi, còn sợ ngươi nói. Tần Hán cảm giác có chút không hiểu đấu, Tống Khả Khả nha đầu này còn ý hiếp bên trên chính mình. Tống Khả Khả nói, cũng là bởi vì ngươi, ta mới có thể ngã sấp xuống à, còn bị ngươi thấy hết, đáng giận. Đại thúc, ngươi quá ghê tởm. Mẹ. Tần Hán vô tội nói, cái này có thể trách ta sao? Ta lại không biết ngươi ở chỗ này, lại nói, ngươi tắm rửa xong vì cái gì không mặc quần áo? Không mặc quần áo còn chưa tính, làm sao liền cái khăn tắm cũng không khỏa. Trong nhà lại không người, ta khỏa cái gì khăn tắm, ta trực tiếp hồi phòng ngủ thay quần áo là được rồi nha. Cái kia thì không thể trách ta, ta lại không biết ngươi tại phòng vệ sinh tắm rửa, đây là đường nhà, càng không nghĩ tới ngươi lại ở chỗ này. Hừ, dù sao thì ngươi sai rồi, ngươi không nên giảo biện ba. Tần Hán lười nhắc lại cái cọ, không có gì ý nghĩa. Hắn lời nói xoay chuyển, hỏi, vậy ngươi bây giờ cảm giác thế nào, còn có thể đứng dậy không? Có thể. Vậy ngươi ngược lại là đứng dậy a? Ngươi lại để cho ta chậm rãi một lát a. Nghe thanh âm, giống như Tống Khả Khả có chút phát điên. Tần Hán mỉm cười, liền lại nói, trên mặt đất mát, ngươi vừa tắm rửa xong thân thể lỗ chân lông đều mở ra, còn tại không muốn ngồi trên mặt đất nằm sấp quá lâu, như thế đối thân thể không tốt. Hừ. Thối đại thúc, ngươi mơ tưởng chiếm ta tiện nghi. Tốt, vậy ta mặc kệ, ngươi ngồi trên mặt đất nằm sấp đi. Nói chuyện, Tần Hán tại ban công trên ghế mây ngồi xuống, chân bắt chéo niết lên, tiện tay mở ra vương giả vinh quang. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Jimmy. Thanh âm rất vang, chỉ cần trong phòng đều có thể nghe được. Tống Khả Khả nghe được Tần Hán bắt đầu chơi trò chơi, trong lòng khẩn trương liền thoáng biến mất một số, nàng cắn răng, hai tay án lấy mặt đất thử nghiệm đứng lên. Nhưng sau một khắc, nàng lại hít sâu một hơi, sau đó lại nằm trở về. Trên đùi không dám dùng sức, một dùng sức đầu gối liền đau dữ dội. Mẹ kiếp, đau chết cô nãi nãi. Tống Khả Khả trong lòng thầm mắng, lại nằm xuống lại trên đất nàng, chậm trong chốc lát, gạch men sứ truyền đến trận trận ý lạnh nhường nàng rất khó chịu. Nhưng lên lại dậy không nổi. Nhường Tần Hán đến đỡ. Không nên không nên không được. Tối lại thuốc sắc vô cùng, không thể để cho hắn chiếm chính mình tiện nghi. Tống Khả Khả lập tức liền bỏ đi ý nghĩ này. Lại qua 2 phút đồng hồ, Tống Khả Khả cắn răng một cái, hai tay án lấy mặt đất, bắt đầu hướng phía trước bò. Nàng chuẩn bị bò vào phòng ngủ. Chờ trở về phòng ngủ, sau đó mặc xong quần áo lại nói đáng chết. Thối đại thúc làm sao đột nhiên tới nơi này? Không đúng, đây không phải đường đường tỷ nhà sao? Thối đại thúc tại sao có thể có nơi này mật mã ba? Bọn hắn quan hệ thế nào ba? Tống Khả Khả trong lòng nghi vấn càng ngày càng nhiều, nàng cũng là ngon nhân, sửng sốt trần trùng trục bò tới cửa phòng ngủ. May mắn, cửa phòng ngủ không có đóng. Nếu như cửa phòng đang đóng lời nói, nàng nằm dạp trên mặt đất dậy không nổi, vậy liền căn bản không pháp mở cửa, đến cuối cùng còn phải xin giúp đỡ Tần Hán. Lấy tay đẩy cửa ra. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư A thủ phát. Tống Khả Khả thở nhẹ nhõm một cái thật dài, sau đó tiếp tục chật vật hướng phía trước bò, đây chính là làm ốc sen cảm giác. Thốt gian khổ A rất khó chịu nha. Tống Khả Khả lại đột nhiên có chút đáng thương ốc sen, nghĩ đến những này có không có, nàng rốt cục bò vào phòng ngủ, sau đó dùng chân đạp lên cửa phòng. Hô. Nàng ghé vào phòng ngủ trên mặt đất, lại thở ra một hơi thật dài. Cuối cùng là an toàn. Nghe được tiếng cửa phòng vang, chính điều khiển Triệu Vân Thương xuất như long thần hán động tác trên tay dừng lại, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng ngủ. Hắn nhíu nhíu mày, hơi kinh ngạc. Nghe thanh âm, đây là tiến vào phòng ngủ. Nhưng khỏe mắt của mình dư quang một mực nhìn lấy đâu, không thấy được nha đầu này đứng dậy à, chẳng lẽ nàng là bỏ đi vào. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Tần Hán đoán ngừng miệng, hắn rất muốn cười, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ nồng đậm kính nể chi tình. Châu A cô nàng này, quá ưu, tình nguyện bỏ đi vào, cũng không để cho mình nữa, quá xấu. Tần Hán thu hồi điện thoại, đi đến cửa phòng ngủ. Khà khà, ngươi còn tốt đó chứ? Không có việc gì, còn chưa chết, thối đại thúc, không cho phép ngươi tiến đến nhà. Ta đi vào làm gì? Không cho phép tiến đến. Biết, ngươi không có việc gì liền tốt, có việc gọi ta. Thối đại thúc, ngươi khoan hay đi. Thế nào? Ngươi không phải là muốn đi nhà sĩ a? Bẩn thỉu. Tống Khả Khả hờn dỗi một câu, sau đó lại nói, được rồi không sao, ngươi tiếp tục chơi game đi thôi. Được. Tần Hán lại ngồi xuống trên ghế salon, mở ra điện thoại tiếp tục đánh có chút. Hán Triệu Vân vừa rồi treo một lát máy, đã bị hệ thống nhắc nhở. Hơn nữa, hắn mới vừa rồi còn bị quân địch làm chết 2 lần, kinh tế lạc hậu một mảng lớn được rồi, mở lại một ván được rồi đem treo máy tiến hành tới cùng. Hắn trực tiếp đóng lại vương giả vinh quang, sau đó một lần nữa mở ra. Rất nhanh ván thứ 2 cuộc thi xếp hạng lại bắt đầu, quân địch còn có 5 giây đến chiến trường, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Tần Hán thao túng Tôn Ngộ Không, xông ra thủy tinh, thẳng đến đối diện hồng bờ UFF mà đi. Giang giác. Tiếng mở cửa vang. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút. Một thân phấn trêu đùa ở giữa quần áo thể thao, trải lấy bím tóc đuôi ngựa đường đường đập vào mi mắt, trên tay nàng còn ôm cái túi ni lông lớn. Ồ. Nhìn thấy Tần Hán, Đường Đường vừa mừng vừa sợ, ngọt ngào cười nói, "Tần ca ca, ngươi tới rồi ba." Nói xong, nàng giương lên trong tay túi nhựa. "Vừa vặn, ban đêm chúng ta ăn thịt nướng nha, đồ vật ta đều mua về a." Hì hì. Nàng đổi xong giày đem túi nhựa hướng trên bàn một đặt, liền chạy chậm đến vào tới, trực tiếp nhào vào Tần Hán trong ngực, hai tay ôm cổ của hắn, giơ lên gương mặt xinh đẹp cười hì hì nhìn xem hắn. "Hì hì." Nhìn xem nàng cười duyên dáng, hồn nhiên bộ dáng khả ái, Tần Hán nở nụ cười, túi đầu liền hôn một cái đi. 2 phút đồng hồ về sau, Tần Hán buông ra Đường Đường, lúc này mới tan học. "Không phải nha, ta đi mua một chút đồ ăn." Lại tại cửa ra vào đợi một chút mà người, không đợi được ta liền trở lại. Đường Đường vừa cười vừa nói, "Bọn người?" Tần Hán mắt sáng lên, lại hỏi, "Chờ ai?" "Khả Khả nha, viện viện tỷ muội muội." Nói đến đây, Đường Đường nhướng mày, buồn bực nói, "Khả Khả nói buổi tối tới, ta chờ nàng nửa ngày cũng không thấy bóng dáng, gọi điện thoại cho nàng cũng không tiếp, phát tin tức cũng không trở về, không biết đi đâu. Thật sự là kỳ quái." "Ha ha ha ha." Tần Hán nhịn không được, vẫn là bật cười. Đường Đường trừng mắt nhìn xem hắn rất nghi ngờ nói, "Tần ca ca thế nào nha, ngươi cười gì vậy?" "Ta biết Khả Khả đi đâu." "A, ngươi biết Khả Khả đi đâu?" "Ngươi gọi điện thoại cho nàng thời điểm, nàng đoán chừng chính ngồi trên mặt đất nằm sấp đâu." "Nằm sấp ba?" Nhìn xem Đường Đường trận mắt hốc mồm bộ dáng, Tần Hán trên tay tóm lấy, cười nói, "Ngươi trước nói cho ta nghe một chút đi, ngươi thế nào sẽ cùng nàng lẫn vào quen như vậy, còn hẹn lấy cùng một chỗ ăn thịt nướng." "Không lăn lộn nha, chính là có một lần, Khả Khả đi công ty tìm viện biệt tỷ, vừa vặn ta cũng tại, sau đó giữa trưa liền cùng một chỗ ăn bữa cơm, liền quen biết nhà." Dừng một chút, Đường Đường lại nói tiếp, "Vốn là hôm nay viện viện tỷ cũng nói tới, thế nhưng là viện viện tỷ về sau còn nói có việc, chỉ có nhưng đã tới." "Thần ca ca, Khả Khả đâu? Nàng ở đâu nằm sấp nhà?" "Ha ha 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 ha." Tần Hán cười lớn chỉ phòng ngủ. "Khả Khả đã tới rồi." Đường Đường rất ngạc nhiên, sau đó nàng ảo não vô chán, "Ai nha, ta thực đốc. Ta tựa như là giữ cửa khóa mật mã cho nàng nói, ta sợ nàng tới sớm không địa phương đi." Nói chuyện, nàng liên từ trên người Tần Hán xuống tới, chuẩn bị đi phòng ngủ nhìn xem, nhưng đi được 2 bước nàng lại trở về. "Thần ca ca." Đường Đường hạ giọng nói, "Cái kia, thế nào? Ta còn không có và Khả Khả nói quan hệ giữa chúng ta." Đường Đường nháy mắt nhìn xem Tần Hán. Tần Hán dây hiểu, ngươi nói là, nàng không biết chúng ta là quan hệ gì. Đúng nha. Chắc không được vừa rồi Tống Khả Khả hội hỏi mình tại sao lại ở chỗ này. Tần Hán lên đường, vậy sao ngươi không nói đâu? Viện viện tỷ không muốn để cho ta nói, ta cũng không muốn nói. Đường Đường có chút ấp a đúng. Tần Hán mắt sáng lên, có chút minh bạch. Tống viện viện không nói, hẳn là nghĩ tại trước mặt muội muội nghĩ bảo trì hình tượng, nếu như bị muội muội biết nàng là tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ tiểu lục, cái kia hình tượng không được hủy sạch. Về phần Đường Đường không nói, kỳ thật nguyên nhân lại kém hay không? Dù sao chuyện này nói ra ám muội a. Nhưng Tần Hán cảm thấy đây thật ra là vẽ vời cho thêm chuyện ra, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, còn nữa nói Tống Khả Khả nha đầu này quỷ tinh, muốn đặt nàng. Cái kia không có khả năng. Đúng lúc này, phòng ngủ truyền đến một thân tiếng gào, "Đường Đường tỷ, có phải hay không là ngươi trở về rồi?" "Đường Đường tỷ, ngươi mau vào." "Ai?" "Biết." Đường Đường ứng tiếng, sau đó nhìn về phía Tần Hán. Tần Hán cười nói, "Minh bạch, vậy ta cái gì cũng không nói." Đường Đường liền cười đi hướng phòng ngủ 4. Tấu chương xong, chương 354. Lộ tẩy, Hoa tỷ muội nha. Chương 354, 1, Lộ tẩy, Hoa tỷ muội nha. Đường Đường đẩy cửa phòng ngủ ra. Liếc mắt liền thấy Tống Khả Khả còn ngồi dưới đất, trần trung trục, da thịt trắng loáng tại dưới ánh đèn hiện ra ánh nhuận con trạch. "Khả Khả." Đường Đường trừng to mắt, "Ngươi làm sao không mặc quần áo?" Tống Khả Khả ủy khuất ba ba chỉ đầu gối, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, còn không phải là bởi vì cái kia tối lại thúc. Hắn đột nhiên xông tới, dọa đến ta ngã một phát. Ta đầu gối đau chết, dậy không nổi. Đường Đường lúc này mới chú ý tới nàng trên đầu gối đã phiếm hồng, còn có chút sưng phồng lên, vội vàng ngồi xổm xuống dịu nàng, "Trời ạ, còn nặng như vậy. Ta giúp ngươi mặc quần áo." Nàng luống cuống tay chân từ trên giường kéo qua một kiện váy ngủ, bang Tống Khả Khả mặc lên, lại ý đồ ôm nàng, nhưng Tống Khả Khả mặc dù dáng người tinh tế, nhưng thân cao trọn, Đường Đường thử mấy lần đều không thành công, ngược lại mệt mỏi thở hổn hển. "Không nên không nên, ta ôm bất động ngươi." Đường Đường xoa xoa mồ hôi trán, bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, "Đúng rồi. Thần ca ca khí lực lớn, nhường hắn đến ôm ngươi." "A." Tống Khả Khả trong nháy mắt trừng to mắt, gương mặt đỏ lên, "Không được. Ta mới không cần hắn ôm. Nhưng ngươi bây giờ căn bản đứng không dậy nổi a." Đường Đường nhẹ nhàng đụng đụng đầu gối của nàng, Tống Khả Khả lập tức ngao, kêu một tiếng, nước mắt đều nhanh báo tố đi ra. "Nghiêm trọng như vậy?" Đường Đường nhíu nhíu mày, bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, "Đúng rồi. Tần ca ca thủ pháp đấm bóp đặc biệt lợi hại, lần trước ta chặt chân, hắn đè xuống một lát mà liền hết đau." "A." Tống Khả Khả trừng to mắt, một mặt kháng cự, "Nhường hắn cho ta theo." "Không nên không nên, ta mới không cần." "Thế nhưng là ngươi bây giờ liền đi đường đều khó khăn ải, cũng không thể một mực như vậy đi." Đường Đường khuyên nhủ, hơn nữa Tần ca ca thật rất chuyên nghiệp, so với bên ngoài những cái kia thợ đấm bóp lợi hại hơn nhiều. Tống Khả Khả cắn môi, ánh mắt lơ lửng không cố định, hiển nhiên đang xoắn xuýt. Đường Đường thấy thế, lại xích lại gần bên tai nàng, hạ giọng nói, "Lại nói, ngươi không phải mới vừa bị hắn thấy hết sao? Hiện tại nhường hắn đấm bóp cho ngươi, coi như là đền bù rồi." "Đường Đường tỷ." Tống Khả Khả trong nháy mắt mặt đỏ lên, xấu hổ đẩy nàng một cái, "Ta làm gì có." Thấy được nàng cái phản ứng này, Đường Đường tâm chính là trầm xuống. Kỳ thật nàng vừa rồi câu nói này hoàn toàn chính là thăm dò, bất quá Tống Khả Khả phản ứng đã nói rõ hết thảy. "Ai?" Đường Đường tâm trong lặng lẽ thở dài, sau đó cười hì hì đứng người lên, "Được rồi, ta đi gọi hắn tiền đến, ngươi ngoan ngoan chờ lấy a." "Uy, chờ chút, ta còn không có đáp ứng chứ." Tống Khả Khả gấp đến độ muốn đứng lên ngăn cản, kết quả đầu gối mềm nhũn, lại ngã ngồi trở về, đau đến quất thẳng tới khí. Cũng không lâu lắm, Đường Đường liền lôi kéo Tần Hán đi đến. "Tần ca ca, Khả Khả té bị thương, ta ôm bất động nàng, ngươi giúp ta đem nàng ôm đến trên giường, sau đó giúp nàng ấn đầu gối thôi." Đường Đường hướng hắn trừng mắt nhìn. Tần Hán nhìn thoáng qua ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy cảnh giác Tống Khả Khả, khóe miệng khẽ nhếch, "Được à, bất quá nàng nguyện ý không?" "Nguyện ý, nguyện ý." Đường Đường lập tức thay nàng trả lời, lại quay đầu đối Tống Khả Khả đạo, "Khả Khả, Tần ca ca thủ pháp thật siêu tốt, ngươi thử một chút mà." Tống Khả Khả cắn môi, ánh mắt trốn tránh, cuối cùng vẫn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, "Cái kia, vậy được rồi." Tần Hán liền đi tới, tại Tống Khả Khả trước mặt ngồi xuống, ánh mắt tại nàng hai chân thon dài bên trên dừng lại một cái chớp mắt. Chân của nàng hình cực đẹp, đường cong trôi chảy giống như là tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, từ mảnh khảnh mắt cá chân đến cân xứng bắp chân, lại đến mượt mà đầu gối, mỗi một chỗ đường cong đều vừa đúng. Giờ phút này bởi vì đau đớn có chút co do, càng lộ ra sợ sợ động lòng người. "Kiên nhẫn một chút." Tần Hán thanh âm trầm thấp nhường Tống Khả Khả trong lòng run lên. Nàng chưa kịp phản ứng kịp, một đôi mạnh mẽ cánh tay đã xuyên qua chân của nàng cong vào phía sau lưng, dễ dàng liền đem nàng bế lên. Tống Khả Khả kinh hô một tiếng, vô ý thức ôm Tần Hán cổ, cả người đều cứng đờ. Nam nhân lồng ngực rắn chắc ấm áp, cách thật mỏng váy ngủ truyền đến nóng rực nhiệt độ. Tống Khả Khả mặt trong nháy mắt hồng đến bên tai, nhịp tim nhanh đến mức giống như là muốn đụng tới. Nàng ngửi thấy Tần Hán trên thân nhàn nhạt cổ long thủy hương khí, hỗn hợp có nam tính đặc hữu khí tức, nhường nàng đầu váng mắt hoa. Loại cảm giác này là nàng 20 năm trong đời, xưa nay không từng thể nghiệm qua. Kịp thời nàng trước kia cũng thường xuyên cùng Tần Hán ở chung, thậm chí hai người còn cùng đi công viên trò chơi mở xe điện đụng, nhưng khi đó đều mặc có thật dày quần áo, không giống bây giờ chỉ mặc kiện đơn bạc tơ lụa áo ngủ, xuyên qua và không có mặc không có khác biệt lớn. Tần Hán động tác rất ổn, đưa nàng đặt lên giường lúc rất nhẹ nhàng. Nhưng Tống Khả Khả lại cảm thấy nệm giống như là bắt lửa, bỏng đến nàng toàn thân nóng lên. Nàng hốt hoảng muốn thu hồi còn khoác lên Tần Hán trên vai tay, lại không cẩn thận quét đến vành thai của hắn. Thật xin lỗi. Tống Khả Khả lắp bắp xin lỗi, ngón tay giống như giật điện rụt trở về. Tần Hán khỏe miệng khẽ nhếch, không nói gì, chỉ là kéo qua cái ghế ngồi tại bên giường, đưa tay nhẹ nhàng cầm mắt cá chân nàng. Động tác này nhường Tống Khả Khả toàn thân run lên. Mắt cá chân nàng tinh tế tinh xảo, bị Tần Hán ấm áp đại thủ hoàn toàn bao trùm, lòng bàn tay trong lúc lơ đãng sát qua mẫn cảm da thịt, mang theo một trận tê dại dòng điện. Vung lòng. Tần Hán thanh âm so với bình thường càng thêm trầm thấp, quá khẩn trương sẽ ảnh hưởng huyết dịch tuần hoàn. Tống Khả Khả cắn môi dưới gật gật đầu, làm thế nào cũng khống chế không nổi nhịp tim đập loạn cào cào. Nàng cảm giác chân của mình mắt cá chân tại hắn trong lòng bàn tay có chút phát run, giống như là bị hoảng sợ tiểu động vật. Tần Hán tay thuận lấy bắp chân của nàng chậm rãi bên trên rời, động tác chuyên nghiệp mà nhu hòa. Tống Khả Khả chân hình là tiêu chuẩn người mẫu tỷ lệ, da thịt như mỡ đông bản tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, tại dưới ánh đèn hiện ra chân châu bản con trạch. Giờ phút này bởi vì khẩn trương, bắp chân cơ bắp kéo căng quá chặt chẽ, ngược lại càng lộ ra đường cong ưu mỹ. Làm ngón tay của hắn chạm đến xương đỏ đầu gối lúc, Tống Khả Khả không nhịn được, tê, hít sâu một hơi. Đau. Tần Hán dương mắt nhìn nàng. Tống Khả Khả lắc đầu, lại gật gật đầu, trong mắt được một tầng hơi nước. Kỳ thật đau đớn đã không rõ ràng như vậy, càng nhiều hơn chính là loại kia bị đụng vào xấu hổ cảm giác, nhường nàng cả người đều đốt lên. Tần Hán thủ pháp sắc thực chuyên nghiệp, lòng bàn tay tại vết thương chung quanh đánh lấy vòng xoa bóp, lực đạo vừa đúng. Nhưng đối với Tống Khả Khả tới nói, mỗi một lần đụng vào đều giống như tại nàng trong lòng gãi ngứa ngứa. Làm Tần Hán ngón cái đè vào đầu gối bên trong một cái đặc biệt mẫn cảm huyệt vị lúc, Tống Khả Khả run lên bần bật, không bị khống chế phát ra một tiếng hừ nhẹ. Ừ. Cái này âm thanh hừ nhẹ nhường không khí trong nháy mắt ngưng kết. Tống Khả Khả xấu hổ hận không thể tiến vào cái đất, mà Tần Hán động tác cũng dừng một chút. Giữa hai người bầu không khí đột nhiên trở nên mập mờ đứng lên, liền hô hấp âm thanh đều rõ ràng có thể nghe. Nhanh, nhanh xong chưa? Tống Khả Khả thanh âm nhỏ như muỗi vo ve, con mắt cũng không dám nâng lên. Kiên trì một chút nữa. Tần Hán thanh âm vẫn như cũ bảo trì bình tĩnh, hắn cười nói, tụ huyết vẫn chưa hoàn toàn tan ra. Ngón tay của hắn tiếp tục ở mảnh này non mềm trên da thịt du tẩu, mỗi một lần nén đều để Tống Khả Khả tim đập rộn lên. Nàng cảm giác mặt mình bỏng đến có thể trứng chiên, trong đầu loạn thành một bầy, hoàn toàn không biết nên ứng đối như thế nào loại này cảm giác xa lạ. Nhất làm cho nàng hoảng hốt chính là, nàng vậy mà bắt đầu tham luyến loại này đổ vào, thậm chí hy vọng xoa bóp có thể lâu một chút nữa. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Tống Khả Khả liền cả kinh mở to hai mắt. Nàng đến cùng đang suy nghĩ gì a? Đường Đường một mực tại bên cạnh vừa nhìn, Tống Khả Khả trên mặt thần sắc cùng với nàng tứ chi phản ứng tất cả đều nhìn ở trong mắt, lúc này Đường Đường trên mặt không khỏi lộ ra một vòng cười khổ. Đột nhiên có dũng khí rời lên tảng đá đập chân của mình cảm giác. Nàng cũng bị Tần Hán xoa bóp qua, hơn nữa không chỉ một lần. Thậm chí lần thứ nhất bị Tần Hán xoa bóp tình cảnh, nàng đến nay đều rõ mồn một trước mắt, ký ức vẫn còn mới mẻ, chỉ sợ đời này đều quên không được. Loại xúc cảm này, loại kia tê tê lại làm cho người tâm loạn như ma kích thích. Quả thực là làm cho người rất cấp trên. Vẫn có thể nuốt hết người lý trí loại kia. Bất quá việc đã đến nước này, Đường Đường cũng không biết làm thế nào, cũng không thể đột nhiên kêu dừng không cho Tần Hán cho Tống Khả Khả xoa bóp à. Còn có chính là, mình bây giờ đã có nhiều tỷ muội như vậy, lại thêm một cái Tống Khả Khả không nhiều, ít hơn nữa một cái Tống Khả Khả cũng không ít, phản chính tự mình có thể ăn no. Nghĩ đến những ngày Đường Đường khẽ lắc đầu, ngọt ngào cười nói, vậy các ngươi ăn lấy, ta ra ngoài đem đồ ăn chuẩn bị một chút, đợi lát nữa chúng ta ăn thịt nướng. Vừa nghe đến ăn ngon đã bị ấn trong mặt Tống Khả Khả lập tức liền tinh thần tỉnh táo, nàng kêu lên, tốt tốt tốt, ta sớm đều đói, hôm nay còn bị thương nặng như vậy, đợi lát nữa ta muốn ăn nhiều một chút thịt bồi bổ. Tốt lắm, Đường Đường cười gật đầu, nhưng sau đó xoay người đi ra phòng ngủ. Trong phòng ngủ lập tức cũng chỉ còn lại có Tần Hán và Tống Khả Khả. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư A thủ phát. Thối đại thúc. Ngươi. Không cho ngươi chiếm ta tiện nghi nha. Vậy ta không ấn. Đừng. Hừ. Tống Khả Khả chu miệng nhỏ, hầm hừ nói, không được, ngươi tiếp tục theo. Ngươi cầu ta. Uy. Ngươi thế nhưng là tỷ phu của ta nha, cô em vợ thụ đã thương ngươi không nên chiếu cố sao. Ha ha. Tần Hán nở nụ cười, trêu chọc nói, vừa rồi không còn gọi ta đại thúc à, hiện tại lại nghĩ tới đến ta là tỷ phu ngươi. Ta yêu thích liền cái gì liền kêu cái gì. Tống Khả Khả ngạo kiều mà nói, sau đó cầm qua bên cạnh một cái gối, đặt ở trên đùi mình, nàng nhìn chằm chằm Tần Hán lại nói, đại thúc, ngươi và Đường Đường tỷ đến cùng quan hệ gì? Cái này cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi hỏi cái này làm gì? Đương nhiên và ta có quan hệ à, ngươi là tỷ ta bạn trai, ta phải thay ta tỷ giám sát ngươi à. Nha. Nói nha, các ngươi đến cùng quan hệ gì? Vì cái gì ngươi có nơi này mật mã? Tần Hán động tác trên tay dừng lại, nghĩ nghĩ, nói ra, Khả Khả, ngươi rất thông minh. Tống Khả Khả. Nói xong câu này, Tần Hán lại tiếp tục đấm bóp. Tại ý thức của hắn điều khiển dưới, Tống Khả Khả đầu gối nội bộ bị hao tổn tổ chức đang bị thời gian từng chút chữa trị, kỳ thật có thể trong nháy mắt liền khôi phục tốt, nhưng vì để tránh cho quá mức kinh hãi thế tục, hắn chỉ có thể thả chậm tốc độ. Bất quá ngay cả như vậy ấn như thế một hồi, Tống Khả Khả trên đầu gối xương đỏ đã tiêu phân nửa. Tống Khả Khả lại là trầm mặc. Nàng rất thông minh. Mặc dù Tần Hán không trả lời thẳng, nhưng nàng lại đã hiểu ý trong lời nói. Chân tướng cùng mình đoán một dạng Đường Đường tỷ cũng là đại thúc nữ nhân. Thằng đến ăn xong thịt nướng, Tống Khả Khả đều không có lại cùng Tần Hán nói một câu. Hơn nữa ăn xong thịt nướng về sau, nàng liền cáo từ rời đi. Bởi vì Tần Hán ở chỗ này, Đường Đường cũng liền không giữ lại, nàng đồng dạng tâm tư linh thấu, đã cảm thấy được Tống Khả Khả tựa hồ là biết cái gì, nếu không như thế nào lại một mực không nói với Tần Hán lời nói. Chờ thu thập xong bát đũa về sau, Đường Đường ghé vào Tần Hán trong ngực, ôn nhu nói, "Tần ca ca, Khả Khả có phải hay không đều biết rồi?" Nàng cũng không phải đồ đần, làm sao lại không đoán ra được. Tần Hán sờ lên Đường Đường đầu, cười an ủi, "Không có việc gì, biết liền biết thôi, không có gì lớn. Cái kia viện viện tỷ bên kia, có thể sẽ nhau nhau một khung, tin tưởng viện viện hội có thể xử lý tốt, cũng không biết Khả Khả hội sẽ không tiếp nhận. Nàng có chấp nhận hay không không quan trọng, hơn nữa ta tin tưởng nàng cuối cùng hội tiếp nhận." Nói tới chỗ này, Tần Hán không khỏi lại nghĩ tới vừa rồi cặp kia trắng non tinh tế tỉ mỉ, sờ lấy chân mượt cặp đùi đẹp. Kiểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Chính mình là quân tử, cái kia cầu một lần không phải hẳn là sao? Lỗ tiên sinh từng nói, coi ngươi không thể nào tiếp thu được một sự kiện lúc, và cục, ngươi cũng liền có thể tiếp nhận. Cho nên, Tần Hán không lo lắng chút nào Tống Khả Khả có thể hay không tiếp nhận. Dựng thẳng ngày, từ Hoa sư đại sau khi rời đi, Tần Hán liền cho Tống Viện Viện gọi điện thoại, biết được nàng ở nhà, liền trực tiếp đi nàng nơi đó. Tống Viện Viện nhà, hắn còn là lần đầu tiên tới. Dĩ vãng bọn hắn gặp gỡ hoặc là ở công ty, hoặc là tại khách sạn, hoặc là tại dưỡng Vân An Man bên kia, còn đi qua Trần Hy nơi đó. Nhưng Tống Viện Viện nhà lại là một mực chưa từng tới. Tống Viện Viện chỗ ở là một tòa mới khai phá tòa nhà, tiểu cao tầng, một bậc thang hai hộ. Trong cư xá cảnh quan mặc dù trung quy trung cũ, nhưng cũng tạm được, so với rất nhiều lao tiểu khu đã mạnh hơn nhiều. Càng quan trọng hơn là, phòng này là Tống Viện Viện chính mình mua. Có thể tại tấc đất tấc vàng đại ma đều một mình mua nhà, cái này đã khá là ghê gớm. Tần Hán thầm nghĩ, nếu như hắn không có thu hoạch được hệ thống, khả năng này đời này đều tại ma cũng mua không nổi phòng, chỉ có thể một mực phòng cho thuê ở và có thể một mình mua nhà Tống Viện Viện, đó là chênh lệch rất xa. Nghĩ đến những này có không có. Tần Hán thừa thang máy đi vào một tầng 8, sau khi gõ cửa không đợi bao lâu, cửa phòng liền mở ra. Ngươi tới rồi, ăn cơm chưa? Một thân màu vàng nhạt đồ hàng len váy Tống Viện Viện đứng tại cửa ra vào, cười khanh khách hỏi. Nói chuyện, nàng xoay người cầm lấy một đôi dép lê, thả tới cửa. Tần Hán cười đi vào nhà, mắt nhìn dép lê, rõ ràng là song nam khoản. Biết ngươi đến, ta đi dưới lầu siêu thị mua. Có lòng. Tần Hán thay xong giày, đi vào phòng khách, quay đầu quan sát bốn phía một phen. Phòng khách không lớn lại rất sáng, rơi ngoài cửa sổ là thành thị phồn hoa cảnh đường phố. Ánh mặt trời sáng rỡ vẩy vào mép màu trắng trên ghế salon, trên bàn trà bày biện một bình vừa cắm tốt hoa bách hợp, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Thủ TV bên trên thả cái khung hình. Trong tấm ảnh Tống Viện Viện ôm một cô gái, hai người cười đến sán lạ. Hắn nhận ra đó là Tống Khả Khả, chỉ là màu tóc và hiện tại khác biệt. Rất cảm giác ấm áp, liền vào nơi này trang trí phong cách một dạng. Tần Hán cười ở trên ghế salon ngồi xuống. Tấu chương xong.